Phật
Pháp
ứng dụng.
Màu nắng hay là màu mắt em, mùa thu mưa bay cho tay mềm, chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm, rồi có hôm nào mây bay lên lùa nắng cho buồn vào tóc em, bàn tay xanh sao đón yêu phiền ngày xưa sao lá thu không vàng, và nắng chưa vào trong mắt em. Em qua công viên bước chân âm thầm, ngoài kia gió mây về ngàn, cỏ cây chợt lên màu nắng. Em qua công viên mắt em ngây tròn, lung linh nắng thủy tinh vàng, chợt hồn buồn giống mây mang. Chiều đã đi vào vườn mắt em, mùa thu qua tay đã bao lần, ngàn cây thắp nến lên hai hàng để nắng đi vào trong mắt em.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thanh tựu Phật tử, hôm nay dưới mái chùa Phật Hầu, theo thông lệ hàng tháng, chùa chúng ta có tổ chức thuyết pháp nhằm để tạo điều kiện cho quý thanh tựu Phật tử có duyên lành với Tam Bảo trở về với Phật pháp, để nhằm hộ trì tinh thần chánh pháp. Như cổ đức có câu nói: Phật pháp cao siêu rất nhiều màu, trăm ngàn ương kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe đặng chuyên trì niệm, nguyện toàn Như Lai nghĩ niệm màu. Giờ này trong bầu không khí trang nghiêm, chúng con thành tâm tu thỉnh đại đức giảng sư Thích Phước Quý quan lâm đạo tràng chùa Phật Hầu để tuyên dương một thời pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và nhân sự quần sự theo lời chỉ dẫn của đại đức Thích Thanh Thông, trụ trì chùa Phật Hầu, tính mời quý Phật tử hiện diện tại đoàn đàn hôm nay, đúng ngày 12 tháng 7 âm lịch, chùa Phật Hầu có tổ chức cúng dân y ta sa, vị thành tâm tu thỉnh quý cư tôn hòa thượng, và tính mời quý Phật tử trở về đạo tràng chùa Hầu để dự lễ dân y ta sa. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con tu thỉnh đại đức giảng sư an toàn. Và kính mời quý Phật tử trang nghiêm chắp tay để chúng ta thành tâm niệm bổn sư ba lần.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân chư tôn thượng tòa đại đức tăng trong ban tổ chức chùa Phật học đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi thuyết pháp với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và xin kính chúc toàn thể quý Phật tử tại thành phố Cần Thơ và hiện diện trong chùa Phật học được một thời pháp hôm nay vô cùng an lạc, vô cùng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, chắc lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại Cần Thơ. Khoảng bao lâu rồi? Hả? Một năm hả? Không dư không thiếu. Thì thật sự, Phật sự và công việc rất là đa đoan, cho nên Thượng Tọa Minh Thông ở đây cũng có nhã ý mời chúng tôi đôi ba lần, nhưng mà vì công việc tôi không có thể sắp xếp theo yêu cầu của thầy Minh Thông được, thì hôm nay đã sắp xếp được tôi trở về đây để chia sẻ với các vị trong cái buổi pháp thoại tối đêm nay. Xin thưa các vị, thì Phật tử Cần Thơ để lại cho tôi rất là nhiều ấn tượng. Tôi cũng đã có những bài giảng ở tại thành phố Cần Thơ, và tôi thấy là tinh thần học tu của tất cả các vị có một tinh thần rất là nhiệt huyết, cho nên tôi thường nghe các thầy dừng chân tại thành phố Cần Thơ này để thuyết pháp thì đều rất là vui và hài lòng khi tất cả các vị có một tinh thần học tu rất là nghiêm túc. Và bài nói chuyện của chúng tôi hôm nay đến chia sẻ với tất cả các vị với cái bài giảng đêm nay đó là hạnh phúc chân thực, và chúng ta cùng tìm hiểu xung quanh những cái điều này. Xin thưa các vị, hạnh phúc là mục đích vô cùng thiết yếu đối với tất cả mọi con người chúng ta. Chúng ta đã có một sự sống thì ai cũng có mưu cầu cho mình được hạnh phúc hết. Nhưng mà để xác định được thế nào là hạnh phúc đích thực hay là hạnh phúc chân thực thì điều này còn hơi mơ hồ. Khi chúng ta thành gia lập thất, chúng ta đều chúc tụng với nhau câu trăm năm hạnh phúc. Nhưng liệu có biết rằng hai chữ hạnh phúc đó có được trăm năm hay không? Và chính những người đó đã có hiểu được giá trị và ý nghĩa của hai chữ hạnh phúc không? Xin thưa các vị, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị bằng những cái quan điểm hạnh phúc từ những cuộc sống hết sức đời thường, và bên cạnh đó có những cái quan điểm của đạo Phật để giúp cho chúng ta có một cuộc sống tốt hơn và hạnh phúc đích thực hơn. Bởi vì đôi khi chúng ta đi tìm hạnh phúc, nhưng trên con đường gọi là hạnh phúc thì chúng ta đang rất nhiều đau khổ mà chúng ta lầm tưởng nó là hạnh phúc. Xin thưa các vị, để hiểu được nội dung này, chúng ta cùng phải giải thích được hai chữ hạnh phúc. Nhưng thưa các vị, hai chữ hạnh phúc là ai cũng đều biết. Chúng ta từng mơ ước, chúng ta từng ngưỡng mộ, khát vọng. Nhưng mà để giải thích hai điều này, xin thưa các vị, nó chỉ là một từ rất trừu tượng đối với con người chúng ta mà thôi. Chúng ta đều biết hạnh phúc là cái đó, chúng ta cứ khái niệm nó là như vậy đó. Nhưng mà khi giải thích, thật sự nó không có một từ nào chân xác rõ nghĩa cả. Nó cũng giống như là Xuân Diệu từng nói là làm sao ai cắt nghĩa được tình yêu vậy đó. Nói tới tình yêu ai cũng biết, mà giải thích giải hoài không xong. Thì hạnh phúc nó cũng giống như vậy, nó là một từ rất trừu tượng mà, cho nên chúng ta rất khó. Cho nên cả từ điển Việt Nam, khi chúng ta tra ra cái từ hạnh phúc thì cái từ hạnh phúc nó cũng giải thích đơn giản rằng một người để gọi là hạnh phúc là người đó thành tựu tất cả mọi ước mơ. Như vậy xin hỏi tất cả các vị ở đây, ai là người thành tựu được tất cả ước mơ của mình đâu? Đưa tay lên cầy. Xin thưa các vị, Ở đây chúng ta nên biết rằng trong cuộc đời của chúng ta, khi các vị không đưa tay có nghĩa là các vị nhận thức được rằng không ai có một cái hạnh phúc trọn vẹn cả, vì không ai có thể thành tựu hết tất cả mọi ước mơ. Xin thưa các vị, tôi từng khẳng định trong những bài giảng khác, tôi từng nói rồi, một người nào phước báo lớn lắm, hạnh phúc dữ lắm trong cuộc đời, thành tựu tối đa khoảng 70% ước mơ của mình là người đó hạnh phúc nhất trần gian rồi. Nhưng mà điều đó không biết có hay không, tùy theo cấp độ phước báo của chúng ta mà chúng ta có cái khả năng thành tựu ước mơ theo 10%, 20%, 30%, 40%, tối đa là 70% ước mơ là người đó quá hạnh phúc rồi. Nhưng mà không biết có được không. Và thậm chí đến một mức tối thiểu trong cuộc đời, có những người suốt một cuộc đời không thành tựu một ước mơ nào giàu nho nhỏ cho chính bản thân mình nữa. Thành ra để hiểu được ý nghĩa hạnh phúc và tìm ra một con đường hạnh phúc, điều đó nó không xa. Nó chỉ là cái gì xung quanh cuộc sống của chúng ta thôi. Nó là những cái gì nằm chung quanh trong tầm tay của chúng ta thôi. Nhưng quá chăng chúng ta mơ mộng quá xa xôi, thành ra chúng ta quên đi những thực tế này. Điều này chúng ta cần suy nghĩ. Vì vậy, về ý nghĩa của chữ hạnh phúc, chúng ta có thể là nó không có một từ ngữ nào để xác định chính xác riêng biệt của bất cứ một ai. Nó chỉ là một cái từ khái niệm chung chung như vậy. Và tùy vào cái sở thích, nguyện vọng của mỗi con người chúng ta mà mỗi con người hình dung lên và thiết lập cho mình những ước mơ về hạnh phúc khác nhau. Hạnh phúc của người này không là hạnh phúc của người kia, bởi vì tất cả những ước mơ của chúng ta không có ai giống ai hết. Có người được cái này mới gọi là hạnh phúc, có người được cái kia mới gọi là hạnh phúc. Có người được đáp ứng tình yêu là hạnh phúc, có người khi có tiền là hạnh phúc, có người khi có danh là hạnh phúc, có người khi được đẹp là hạnh phúc, có người khi được giàu là hạnh phúc. Tùy mỗi con người chúng ta có cái khả năng và suy tư để thiết lập lên cái hạnh phúc mình theo quan điểm sở thích của mỗi con người, nó khác biệt nhau. Thành ra không thể đem hạnh phúc người này đòi với hạnh phúc người kia được. Đó. Có những người mưu cầu hạnh phúc theo dạng là mình tận hưởng tất cả những gì theo cảm giác của giác quan chúng ta gọi là hạnh phúc. Những người tận hưởng được một bài nhạc hay, chúng ta cho đó là hạnh phúc. Có những người say nồng trong những cơn rượu say, người ta cho đó là hạnh phúc. Có những người nghiện ngập trong những cơn say bí tỉ của ma túy thì người ta cho đó là hạnh phúc. Thậm chí tất cả những con người nô lệ tình ái để từ bỏ tất cả những gì chúng ta đang có, người ta cảm thấy rằng đua đòi với những cái đó, người ta gọi là hạnh phúc. Xin thưa các vị, tất cả tùy quan điểm, phước báo và nghiệp duyên của mỗi con người mà chúng ta có cái hình dung về hạnh phúc khác nhau. Có những người cho chúng ta tận hưởng tất cả những gì theo khả năng của mình là hạnh phúc. Nhưng bên cạnh đó, có những người thấy rằng phục vụ được chúng sinh là hạnh phúc, đem tâm hồn của mình vì mọi người là hạnh phúc, hy sinh vì cái gì đó hạnh phúc. Ví dụ, người cha người mẹ cật lực vất vả bản thân, làm lụng, ước nguyện nuôi cho một đứa con lớn lên, thành danh, học hành tới nơi tới chốn, dầu có chết thân, người mẹ cũng cảm thấy rằng người cha người mẹ hy sinh như vậy, cảm thấy nếu đứa con học được đến nơi đến chốn, cảm thấy là hạnh phúc. Có những người vì một số đông nào đó có thể chấp nhận đem thân mình ra hy sinh, và vì cứu lấy cái hạnh phúc là sự tồn tại và sống sót của số đông, người ta cảm thấy là hạnh phúc. Hay là thậm chí bây giờ người ta là với tính cách là ví dụ người ta hy sinh cho một cái gì đó. Có những người chịu hàm oan thương một người nào đó, thương một tập thể nào đó, hay là hy sinh cho một gia đình, chấp nhận sự hàm oan đó, và người ta lấy hàm oan đó người ta cho là hạnh phúc. Ngày xưa Lê Lai Lê Lợi, hai hình ảnh này, khi Lê Lai là người giả trang thế Lê Lợi, để Lê Lợi còn để giữ được cái tinh thần chiến sĩ để mà chiến đấu, thì khi mà rơi vào trong cái hoàn cảnh là bị bao vây trên núi Di Linh gì đó, và khi như vậy đó là cuối cùng nếu mà không có ra hàng, tức là Lê Lợi là vua đó, không ra hàng thì sẽ không sống sót được bất cứ một người nào khi bao vây đó hết. Cuối cùng Lê Lai giả trang thế Lê Lợi để cuối cùng chấp nhận chết, và người ta lấy cái chết đó người ta làm hạnh phúc là vinh quang. Và nhìn lại Đức Phật của chúng ta, Đức Phật lấy cái gì làm hạnh phúc? Lấy lợi ích và hạnh phúc của chúng sinh làm hạnh phúc. Đức Phật đã từng phát nguyện trong tất cả các bài kinh mà chúng ta từng thoáng thoáng nghe đâu đó, Đức Phật nói là ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy Mục đích của Đức Phật ra đời không mang tính chất hưởng thụ cho riêng mình hạnh phúc. Đức Phật không cảm thấy rằng cái địa vị vương giả này mai này Ngài sẽ trở thành một quân vương trên ngôi vị Ngài cảm thấy hạnh phúc, hay là không thể Ngài nghĩ rằng Ngài sống trong một cái tình yêu thương của vợ đẹp con thơ là hạnh phúc, hay là trong chăn ấm niệm em là hạnh phúc. Tất cả những điều đó đối với Đức Phật mà nhìn khi còn là một thái tử, Ngài luôn trăn trở và băn khoăn. Nếu đối với một con người bình thường khác ngưỡng vọng, ước gì mình được như vậy để mình tận hưởng, để mình cảm thấy đó là sự tột bực của vinh quang để được hạnh phúc, nhưng Đức Phật xem đó là đôi dép bỏ, là dẻ rách, vân vân như vậy. Đức Phật từng nói trong các kinh là ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ dẻ rách. Như vậy hạnh phúc của Đức Phật không phải lấy cái điều đó làm tiêu chuẩn. Vậy là ở đây chúng ta thấy rằng mỗi một con người có một cái hình dung khác biệt nhau về hạnh phúc. Vậy lấy đâu là một tiêu chuẩn? Và chúng ta là một con người trong xã hội thời hiện đại này, lấy cái gì làm tiêu chuẩn để chúng ta gọi là hạnh phúc? Xin thưa các vị, từ lần chúng ta sẽ tìm hiểu qua được trong cái điều này. Tôi có thể khẳng định được rằng tất cả những người đang ngồi ở trong hội trường này có khả năng diễm phúc và hạnh phúc hơn hàng bao nhiêu triệu người trên thế giới. Dầu ai là người đau khổ nhất trong hội trường này, tôi cũng vẫn cho là người này đang hạnh phúc hơn nhiều triệu con người lắm. Xin chân thành cảm ơn các vị. Tại sao vậy? Đôi khi bởi vì các vị không thấy được rằng mình hạnh phúc, bởi vì mình mưu cầu cao quá cho nên mình bỏ đi những cái hạnh phúc mình đang có. Bây giờ tôi ví dụ nè, tôi có đôi mắt, hạnh phúc không? Tôi thấy được người này là người thân, người này người sơ, thấy được đây là hoa lan, thấy được tất cả màu xanh vàng đỏ trắng trên cuộc đời. Nếu tôi chỉ cần có đôi mắt thôi, tôi sẽ hạnh phúc hơn được bao nhiêu triệu người mù trên thế gian này, phải không? Đơn giản vậy thôi. Bây giờ tôi có đôi tay này, nếu tôi chỉ cần có đôi bàn tay này, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn được bao nhiêu người trên cuộc đời mà thiếu cánh tay. Tôi có đôi chân này, tôi cảm thấy tôi thiếu hơn được bao nhiêu triệu người bất hạnh trên cuộc đời này, suốt cuộc đời không có được một đôi chân để đi, tự mình nương lấy chính mình. Và thậm chí hơn nữa, tôi có một bữa ăn, hôm nay tôi được no lòng, tôi có cảm thấy rằng tôi đã hạnh phúc hơn bực bao nhiêu triệu con người ta đang chết đói trên thế giới này. Nhưng mà tất cả chúng ta thấy rằng những điều đó chúng ta đang có hết, tất cả các vị ở đây có một cách đầy đủ và trọn vẹn, nhưng tất cả các vị cũng cảm thấy khổ đau, vất vả và các vị chán chường, buồn nản để các vị buông mình trong ma túy, trong bài bạc, trong rượu chè, trong tất cả những chuyện chơi bời khác, để các vị nghĩ rằng để cho giảm stress, để thế này thế khác. Nếu các vị rơi vào những trường hợp đó, lấy cái gì giảm stress? Trong khi chúng ta có quá nhiều đầy đủ, tại sao chúng ta không biết là tận dụng những cái mình có được để mình dung bồi hạnh phúc một cách đích thực trên cuộc đời mình, mà mình lại đi ngưỡng cầu như vậy? Cho nên xin thưa với các vị, bản chất của con người là tham vọng. Vì vậy cho nên chính bản thân của mỗi con người chúng ta trên cuộc đời này lúc nào cũng lấy khổ làm vui cả. Những cái chúng ta cho là vui đó, những cái đó người trí, người hiểu biết xem như là những vấn đề rất là đau khổ mà chúng ta cho là vui. Ma túy vui không? Có vui gì đâu. Nhưng mà người nghiện ngập trong cơn ma túy cảm thấy là có ma túy là thần tiên nhất trên cuộc đời này. Rượu có vui gì đâu. Nếu các vị đã từng uống rượu và nếm thử rượu, tôi cũng nếm nè, nó đắng ngắt, nó cay xè, nó hôi rình, chứ đâu có cái gì đâu mà ngon. Tôi nói thật, nếu cho tôi uống một ly rượu thì tôi gót tôi ly nước trà, tôi uống hạnh phúc hơn vô cùng. Nhưng mà đừng nói tại thầy tu thì uống không được, thầy nói vậy. Không phải, tự thân nó là như vậy mà. Nhưng mà chúng ta cứ cảm thấy rằng uống như vậy để vui, mà tôi không biết vui cái gì. Vô bàn tiệc thì chúng ta thấy vui, nhưng mà kết quả của nó có vui không? Bản thân con người có vui không? Đầu óc có vui không? Và đôi khi mất tự chủ, tình nghĩa trên tiệc rượu, sau những cái chai rượu rồi, nó là cái gì? Chúng ta vui trong bài bạc có vui không? Chúng ta đem nhà cửa đi cầm đi bán hết, vợ con không biết gì hết, thậm chí đến một cái gia sản như vậy cầm bán để vui hết trong bài bạc, để chúng ta cảm thấy hạnh phúc và vui đùa trong như vậy. Như vậy nhân tố các vị cảm thấy vui là từ nhân tố đau khổ. Và chính cái điều đó cho nên các bậc thánh nhân và cả chư Phật chúng ta đều nói rằng tất cả chúng sinh đều lấy khổ làm vui cả. Và chúng ta xét lại mình, có phải mình tìm nguồn vui trên đau khổ không? Như vậy mình có quá nhiều hạnh phúc, tại sao mình lại bỏ nó qua một bên? Hạnh phúc nó là cái gì? Cho nên tôi nhớ ngày xưa có một cái câu chuyện là nói có một ông già, ông già đó, ông đi mua giày. Khi ông đến cái nơi bán giày đó, ông lựa một đôi giày như thế nào ông biết, mà so với bàn chân ông thì nó nhỏ hơn. Vì vậy các vị biết là khi mà đôi dép nó nhỏ hơn bàn chân thì khi mình mang vô làm sao? Nó chật, nó bó, nó rất là đau đúng không? Nhưng mà vì ông thích cái như vậy đó, cho nên ông mới mang nó vô. Từ nơi mua dép đó đó, ông hài lòng với đôi dép của mình, ông mang về tới nhà. Thì điều gì xảy ra? Khi ông mang về tới nhà thì bàn chân ông sưng lên và nó đau, rất là đau. Và khi lúc đó ông mới cởi đôi giày ông để ra. Khi ông cởi ra ông cảm thấy gì? Một cảm giác thoải mái, an lạc, nhẹ nhàng, và mình có một cái gì đó rất là sảng khoái. Thì lúc đó ông mới cảm nhận, chính đôi giày này nó làm chúng ta ra là sảng khoái như thế này. Vì vậy trong cuộc đời khi nào ông muốn cần sảng khoái thì ông mang đôi giày đó vô đi, để khi ông cởi ra được sự sảng khoái này. Các vị đừng có cười, mình là ông già đó đó. Các vị có thấy rằng phản ánh chính mình là ông già đó không? Có những lúc mình tìm vui bằng cách đó, không phải những lúc mà cuộc đời của mình, nếu chưa được học Phật Pháp thì dường như suốt cuộc đời này đến khi chúng ta nằm chết đi thì chúng ta đi tìm niềm vui và hạnh phúc bằng cái cách của chính ông già mang đôi giày chật đó cả. Đó chính là phản diện của mình. Vì vậy ở đây tất cả các vị trên cuộc đời này, sở dĩ chúng ta không có hạnh phúc đích thực là tại sao? Tại chúng ta quá tham, và chúng ta có một cái không nhìn nhận với thực tế những gì mình đang có, và không bằng lòng với những thực tại của chính mình. Vì vậy các vị mới than lúc này khổ, lúc kia khổ, lúc nọ khổ. Xin thưa các vị, có phải thật sự chúng ta bây giờ là khổ không? Có phải bây giờ chúng ta nghèo đói không? Có phải bây giờ chúng ta xấu lắm không? Có phải bây giờ chúng ta thiếu thốn lắm không? Xin thưa các vị, hãy nhìn lại cả một quá khứ lịch sử cho đến bây giờ, chúng ta sẽ thấy rằng hiện giờ mình đang hạnh phúc gấp trăm ngàn lần ngày xưa mà mình vẫn than khổ. Tôi có gặp một cái cậu trai đó, tôi có nói với cậu là, tôi nói bây giờ mình quá hạnh phúc rồi. Cậu nói với tôi rằng, thưa thầy, bây giờ đâu có hạnh phúc gì đâu, đời giờ làm khó ra tiền quá, khó có điều kiện quá, vất vả quá. Thì lúc đó tôi ngồi tôi suy nghĩ một hồi, tôi mới nói rằng có phải chính là thời cuộc làm khó ra tiền vất vả, hay là tại chính cái đòi hỏi nhu cầu của mình quá lớn? Hai cái này phải xét lại cho kỹ. Tôi hỏi cái cậu ta, tôi nói là ngày xưa khi cậu còn đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó, cậu đi học được má cho 500 đồng, đủ không? Đủ. Ước gì mỗi ngày đi học được 500 đồng, đủ quá à. Tôi suốt đời đi học không có đồng nào nè. Nói thiệt, thật sự là như vậy. Ngày xưa tôi đi học tôi không có biết xin tiền, mà cũng không biết là lễ làm cái gì, mà thật sự cũng dường như gia đình khó khổ và mình có một cái cảm giác cũng chẳng có cái gì để xin. Tôi không hiểu được điều đó. Nhưng mà tôi cứ cho ví dụ rằng tôi thấy những đứa trẻ hôm nay rất là hạnh phúc, đi học lúc nào cũng có tiền. Cho nên tôi cứ nói với cậu đó rằng khi lúc cậu còn nhỏ, mỗi khi cậu đi học được 500 đồng, cậu cảm thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc. Đi học qua bắt đầu cấp 2 là lên lớp 6, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, má cho 1.000 đồng hay là có thể 5.000 đồng, đủ không? Cũng đủ, cũng cảm thấy là cũng hạnh phúc. Bắt đầu qua cấp 3, lớp 10, lớp 11, lớp 12, lúc đó bắt đầu có bạn gái, bạn trai nè, tức là có ghệ đó. Lúc đó bắt đầu mới biết giá trị là cần phải trang điểm là cái gì. Nữ phải cho ra vẻ là một thiếu nữ tuyệt vời, nam là phải cho ra một cái thiếu nam thanh lịch. Từ quan điểm đó, lúc đó đó má mỗi một ngày đi học má gác cực khổ, má cho con 10.000 đi học, nhưng mà lúc đó đủ không? Không có đủ. Má biết cái đồ qua tay mà bây giờ mà đồ qua tay mà xịn bây giờ mà có cái giá cái là bao nhiêu không? Để mang một đôi giày cho mốt má biết bao nhiêu không? Để mặc bộ đồ cho có giá với bạn bè má biết bao nhiêu không? Thôi cũng gắng còng lưng cực khổ để lo cho các con, để có được qua tay, để có được đồng hồ, để có được đôi giày, để có được một bộ đồ. Chưa đâu, bắt đầu chấm dứt thời của trung học như chừng ấy, bắt đầu tiền tới gì, tiền bạn, tiền bè, tiền đi gì, sinh nhật, tiền đi tất cả các lễ hội khác, vân vân. Rồi lớn lên, khi nhu cầu là một gia đình, bây giờ tới lúc này rồi, không phải là 10.000, 200.000 nữa, mà má phải cho con 100 triệu để làm vốn, có phải vậy không? Hay là 5-10 cái vàng để làm vốn. Như vậy thì khi làm vốn mà có được có ngôi nhà rồi, tất cả chúng ta cảm thấy cái gì? Cảm thấy nhà không đâu có được. Nhà không lẽ không có tivi má, phải không? Tivi xong không lẽ không có tủ lạnh má, phải không? Phải không? Rồi điện thoại má, điện thoại giỡn giỡn được đâu. Điện thoại cỡ 50 triệu vậy đó. Rồi chưa đâu, không lẽ giờ con không lẽ có điện thoại, có tivi, có nhà, không lẽ con đi ra xe đạp má, phải không? Phải chứ, không đa. Không đa không lẽ giờ sắm cho con chiếc chiếc gì đó, chiếc cỡ 67 cũng đi kỳ quá má, nó cổ lỗ sĩ quá, ít nhất cũng phải là gì đề lăn đâu đó, phải không? Như vậy á, ở đây tôi muốn nói cái đó là các vị thấy điều gì? Các vị không bao giờ biết đủ, chứ không phải là tại cuộc đời làm các vị khó khổ. Các vị ước mơ và nhu cầu quá lớn, chứ không phải đời này khó kiếm ra tiền. Tôi muốn nói các vị là thời nhỏ tôi đi học không có tiền. Bây giờ một cậu bé nhỏ như thế này tiền vẫn hơn gấp 100 lần tôi thời xưa. Xin thưa các vị, để nói lên cái điều gì? Đâu phải khó kiếm tiền đâu. Thời này đâu phải khó kiếm tiền đâu. Nhưng mà nhu cầu các vị đua đòi quá lớn, không bằng lòng với thực tế. Chính điều đó các vị đẩy các vị vào đau khổ. Và có những người đua đòi quá sức để đẩy mình vào trong tệ nạn xã hội, đẩy mình vào trong những chuyện sai lầm khác. Đây là chúng ta phải nhìn nhận chính thực tế để khắc phục lại những điểm này. Chúng ta quá diễm phúc, quá hạnh phúc mà không biết trân trọng, không biết giữ gìn. Đây là chúng ta nên nhớ. Xin thưa các vị, tôi có đọc trong một mẫu chuyện. Đây là cái chuyện này là cái quyển Hạt Giống Tâm Hồn. Trong cái quyển này có nêu về cái một cái cô gái này, cô có một cái vết sẹo trên mặt. Cô bị tai nạn trong cái thời kỳ cô học lớp 4, và cô có một vết sẹo từ trên gò má xuống tới dưới cằm rất là dài. Cộng thêm nữa là cô bị cận thị, cho nên buộc lòng cô phải đeo một đôi kính rất là dày cộm. Từ những đó, cộng thêm nữa, tóc cô lại quăng. Thành ra từ những mặc cảm, vết sẹo trên mặt, mắt cận thị, rồi mặc cảm cả tóc quăng đủ thứ. Nếu cậu trọc như tôi đâu có sao đâu, phải không? Tóc quăng chả hề, phải không? Nhưng mà tại vì người phụ nữ cần phải có mái tóc mượt mà, tha thước. Thành ra xin thưa các vị, khi lúc đó cô rất là mặc cảm, và cô không bao giờ cô muốn nhìn gương. Mỗi lần cô soi gương là cô cảm thấy cô khóc. Thì cô cảm thấy rằng cô không bao giờ cô muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cô nhận ra mình là một người rất xấu. Cô cứ cảm thấy mình là một người xấu xí trên cuộc đời này. Và cô nghĩ rằng mình như vậy cho nên không ai nhìn mình, ai cũng bỏ mình. Và cô đã thử đôi lần cô đi trong những dạ hội, cô cảm thấy rằng dường như mọi người không có nhìn cô, và không bao giờ mời cô khiêu vũ, cũng như không ai đến để nói chuyện với cô. Từ những cái đó cô tủi thân, và cô mặc nhiên cô nghĩ rằng chắc mình xấu quá cho nên không ai nói chuyện với mình. Mỗi một lần gia đình xem truyền hình, coi những chương trình là thi hoa hậu hay là người mẫu, là không bao giờ cô xem. Bởi vì khi những cái lúc đó nhìn đó, cái lòng tủi thân và cô khóc không kìm được nước mắt. Cho nên cô nghĩ rằng nếu cô nuôi dưỡng cái ý niệm này, cô sẽ đau khổ suốt cuộc đời đi, và cuộc đời của cô sẽ dìm chết trong nỗi đau khổ này, không có ý nghĩa. Cho nên cô quyết lòng thay đổi cuộc đời mình bằng cách là cắt tóc làm sao coi cho nó được một chút, thay đổi một cái kính làm sao cho được một chút, và ăn mặc làm sao cho hợp thời trang một chút, để cô nghĩ rằng những điều đó có thể khắc phục được những cái mà khuyết điểm của mình. Nhưng cô vẫn còn chưa tự tin về điều đó. Cuối cùng cô quyết định là cô đi đến cái nơi gọi là tìm một bác sĩ thẩm mỹ có tiếng tăm. Và cô đến bác sĩ thẩm mỹ cô tìm, thì cái đầu tiên của cô muốn nói là cái gì? Đó là cô nhờ bác sĩ xóa cái vết hẹo trên mặt của cô. Sau khi bác sĩ nhìn cô một lượt, và bác sĩ hỏi cô một câu, hỏi là cô có phải làm người mẫu hay không? Hỏi câu đó cô vô cùng chới giới. Cô cảm thấy ông này giống như trêu cô, nói một lời mỉa mai cô. Nghe một lời đó cô cảm thấy rằng khó chịu trong người. cô cứ cảm thấy rằng ông không thấy trên mặt tôi một cái vết thẹo dài như vậy sao mà ông đi hỏi tôi làm người mẫu hay không? Cô ta là nghĩ như vậy. Các vị biết thâm thúy cái chỗ câu hỏi này lắm. Cái câu hỏi đó để xác định gì? Tôi gặp một người đẹp tương đương như vậy tôi mới hỏi cô có phải là người mẫu không? Đúng không? Tôi gặp một người tương đối giàu có tôi mới hỏi là tỷ phú hay không? Chứ làm tôi gặp một người ăn mày tôi hỏi ông có phải là tỷ phú không? Tôi nói vậy là xúc phạm quá lớn đi chứ. Tôi nói như vậy là mỉa mai người ta đó. Nhưng mà cái lời này lời chân thành của bác sĩ mà cô này không có biết. Và cô này bị ôm cái mặc cảm trong lòng, cho nên cứ nghĩ cái câu này ông ta đang sỉ nhục mình. Và cô ta mới nói trong cái giận tức mà ra nước mắt: ông trêu đùa với tôi đó à? Tôi đi đến đây tôi cảm thấy tôi xấu xí, tôi mặc cảm. Và câu này ông làm như là bao nhiêu người đã từng nói với tôi cảm thấy như sỉ nhục cuộc đời của tôi. Hôm nay tôi đi đến để nhờ ông xóa vết thẹo, chứ không phải để đi đến để ông sỉ nhục tôi. Vị bác sĩ rất là nghiêm nghị nói lại một lần: nếu cô không vì nghề nghiệp của cô chính là cái làm người mẫu thì tôi sẽ không xóa vết thẹo này. Cô này cảm thấy rất là tức cho cái câu nói này. Và ông bác sĩ này ông mới nói rằng: cô đừng bao giờ cô nghĩ là cô đang xấu. Cô đang đẹp theo cái cách riêng của cô mà cô không có biết. Cô có nhớ những người nổi tiếng trên thế giới là ví dụ ổng nêu ra là ai đó có hai cái răng khểnh đó, rồi ai đó có cái vết thẹo trên trán đó, ai có này có kia nhưng mà trở thành một người nổi tiếng không? Và ông bác sĩ mới khẳng định với cô một câu như thế này: những người đẹp trên thế giới đều có những khuyết điểm riêng của họ. Và chính các khuyết điểm đó mới làm cho họ tuyệt vời hơn, bởi vì khuyết điểm đó nó khẳng định họ chính là một con người. Đây là câu rất là hay. Là một con người để khẳng định được rằng không có ai bao giờ hoàn chỉnh như là một cái tranh vẽ được. Và chính những khuyết điểm này, nếu chúng ta không khéo, chúng ta cứ chú ý vào những cái đó, chúng ta mới thấy rằng mình là như vậy như vậy. Cả một bộ mặt đẹp vậy á, mà lỡ một nổi mụn cái tự nhiên mình thấy mình xấu rồi. Tại vì mình đang chú ý cái một mụn đó nó trở thành cái mặt của mình. Cho nên nếu mà quan niệm như thế này chúng ta sẽ mặc cảm và không làm gì được. Chỉ có một mụn thôi, bỏ hết học hành, bỏ hết công việc, trốn. Như vậy mất tất cả những điều mà trong khi người ta gặp mình đâu có để ý cái mặt mụn mình đâu, đâu có để ý cái một mụn đó đâu. Mà mình phải nghĩ như vậy. Chứ thật sự trong giao tế tôi nghĩ người ta nghĩ người ta đến mình là vì cái gì? Vì mục đích mưu cầu của đôi bên, hay là làm ăn giao hảo, là cái việc gì đó người ta đến mình, chứ đâu phải là người ta đến mình là người ta thấy gì vậy, người ta không làm ăn với mình đâu. Đừng suy nghĩ như vậy. Và vị bác sĩ đã giải thích với cô này rất là rõ. Sau khi giải thích xong rồi, vị bác sĩ mới nói tiếp tục: này cô có vẻ đẹp riêng của cô. Cô đừng để bị bất cứ một ai trên xã hội này đánh lừa cô bởi nhan sắc. Bởi vì giá đẹp, cô có những cái tuyệt vời riêng. Cái giá trị đẹp thật là chính là đẹp ở trong lòng. Cô hãy tin tôi đi, cô có cách riêng của cô. Cô đừng có mặc cảm như vậy. Nếu không vì nghề nghiệp của cô, tôi không xóa vết thẹo này. Và lúc đó cái cô này mới bừng tỉnh lại và nhìn vào gương. Một lần đầu tiên trong cuộc đời cô nhìn bằng gương với một cái nhìn rất là khách quan. Và cô mới nhận ra rằng tại từ xưa giờ mình lấy vết thẹo này làm cái đà để che đậy hết tất cả những cái khả ái của mình còn lại. Vì mình nhìn ra như vậy cho nên mình cứ rút đầu như rùa rút cổ hoài. Mình không dám làm bất cứ gì trên cuộc đời, không bao giờ dám tự tin mình. Và từ câu đó cô nhận ra cô cũng là một con người có cái nét đẹp riêng, mỗi một người có một phong cách riêng. Và từ đó cô thay đổi cách sống, thay đổi cách nhìn mình. Và từ khi cô cảm nhận rằng khi cô nhìn mình khác đi thì tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cô khác hết tất cả. Và lúc đó cô trở thành một người cũng như bao nhiêu người khác. Sự tuyệt vời đó mà mỗi một người có cách tuyệt vời riêng. Từ chỗ đó cô có một cuộc sống an lạc và thoải mái và cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Và cô không bao giờ xóa vết thẹo của cô. Như vậy ở đây tôi muốn nói các vị điều gì? Chúng ta không thừa nhận những cái mình sẵn có. Thực tế của mình như vậy mà mình lại phí bỏ bằng những cái quá trớn như vậy. Mình chỉ vì những cái nhỏ nhặt đó mình bỏ hết tất cả những cái gì của mình còn lại trên cuộc đời để sao? Cũng giống như những cái gia đình mà người ta đổ vỡ đó, người ta đến gặp tìm tôi, người ta khóc lóc, người ta đau khổ, người ta đòi chết lên, tự giận xuống, trong khi một gia đình này ba bốn đứa con và cả một sự nghiệp chỉ vì một người vợ hay một người chồng ngoại tình hay là phá hoại hạnh phúc hay đòi ly dị là chúng ta bỏ hết tất cả. Lúc đó tôi nói thẳng với tất cả các người này, không phải có một người vợ là hạnh phúc tất cả, hay là không phải có một người chồng là hạnh phúc tất cả. Chúng ta đau khổ khóc lóc và than gian với những người hy sinh cho mình xứng đáng kìa. Còn những người đã đang tâm như vậy, không có một chút tình cảm, không có một chút nhân tính, không có một chút lòng người, dạy gì chúng ta phải đau khổ khóc lóc và đòi chết lên chết xuống như những người như vậy. Biết bao nhiêu thâm tình dành cho mình, tại sao mình không đòi chết cho họ mà dành chết cho mình với những người gạt tình mình, phụ tình mình, xem thường mình, không trân trọng những gì của mình. Tại sao mình lấy cái đó làm quan trọng để mình phải chết đi? Và cái chết của mình có ý nghĩa không? Tất cả những điều này tôi muốn nói, các vị chết tôi đồng tình, nhưng hãy chết cho xứng đáng. Tôi nói như vậy. Cho nên ở đây tôi cứ từng khuyên bảo những người đó như vậy, hãy đứng lên một cách mạnh mẽ. Vì mình đứng mạnh lên như vậy để mình mới thấy được cái sự khuyết điểm sai lầm của nó. Còn mình than khóc than gian hoài, nó nghĩ đâu nó đúng, nó nghĩ đâu nó có giá lắm. Tất cả chúng ta không đơn giản như vậy. Không vì tất cả những cái thói hư tật xấu của một con người mà chúng ta phải sống khổ đau như vậy các vị. Đời chúng ta sống còn nhiều lợi ích lắm. Ít nhất chúng ta còn bảo vệ được chính mình chứ. Còn các con, còn này kia, còn sự nghiệp, còn lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội nữa. Tại sao vì những cái chuyện mà những con người thiếu lương tâm như vậy mà chúng ta phải phế bỏ mình? Vì vậy cho nên tôi muốn nói được rằng tất cả các vị hãy trân trọng và giữ tất cả những gì mình có được. Đừng bao giờ vội vàng để đẩy mình vào trong ngõ cụt. Đừng vội nuôi nhiều khát vọng không chính đáng để rồi tất cả mình làm khổ đau cho mình, cho người và cho cả hai. Phải hiểu giá trị của hạnh phúc từ những chỗ đó các vị. Để thấy được điều này tôi mới nói các vị nghe là vừa rồi tôi có đọc trên mạng á, người ta có gửi cho tôi một bài báo nhỏ nhỏ. Bài báo này nói về một cái cô ca sĩ Hàn Quốc. Cô này tên là Han Min Ok, tên là như vậy. Tôi cũng không biết tiếng Hàn Quốc nó là cái gì, mà đại khái Việt Nam đọc là như vậy. Cô này là một cô ca sĩ nổi tiếng, đã được tất cả các fan hâm mộ cái thời kỳ khoảng thập niên 80 của thế kỷ 20. Bây giờ chúng ta đã qua thế kỷ 21 rồi. Thành ra tức là thập niên 80 là khoảng năm 1980. Là cô này là một ca sĩ rất nổi tiếng. Cô có cứng khuôn mặt khả ái. Nhưng hôm nay trên báo viết là cô đã 47 tuổi rồi. Thì cái thời đó cô khoảng 27, 28 tuổi gì đó. Sau cái thời đó các vị biết điều gì xảy ra? Cô có một gương mặt nguyên thủy, rất là dễ thương. Nhưng mà chỉ có một cái điều như vậy, cô không hài lòng với gương mặt của mình. Và lúc nào cô cũng thấy rất là ghét cay, ghét đắng với những người khi mà cô thấy người đó đẹp hơn mình. Vì vậy cho nên cô đã trải qua 20 lần thẩm mỹ. Những lần thẩm mỹ của cô như vậy, vì cô không hài lòng cái mắt, rồi vào dễ mũi, rồi miệng, rồi càm, rồi cổ, rồi gì đó. Tức là cô không hài lòng quá nhiều, bởi vì cô thấy ai đẹp hơn là cô phải mà làm cho hơn người đó mới được. Trong cảm giác của cô như vậy. Chính cái chỗ đó mà một lần sau đó bơm cái chất silicon vào trong cái càm để cho cô được khả ái hơn một người nào cô đang là đối thủ, cô đang không có thích. Các vị biết qua những lần thẩm mỹ như vậy, cuối cùng con người của cô chứa đầy hóa chất trên gương mặt. Và nó đã trở nên một dị ứng là thật sự bây giờ nếu có hình tôi mới minh họa cho các vị được. Trải qua một thời gian cổ làm như vậy, cuối cùng gương mặt của cổ không còn là của cổ nữa. Cái mặt của cổ to gấp 3 lần nguyên thủy của mình. Con mắt không còn là con mắt nữa, lỗ mũi không còn là lỗ mũi nữa, cái miệng không còn là cái miệng nữa, và cái càm không còn là cái càm nữa. Tất cả những cái gì đó trở nên một dị hình. Sau này trong cái bài giảng này tôi về, tôi sẽ minh họa cái hình đó vào trong cái bộ bài giảng này, để tất cả các vị sau này có một bài giảng để các vị hình dung ra. Tôi không nhằm giới thiệu một hình ảnh xấu đến tất cả các vị, tôi không có một tâm niệm đó. Nhưng ở đây tôi muốn cho tất cả chúng ta một bài học, để tất cả chúng ta đều học, trong đó có cả tôi. Xin thưa các vị, con người cô đang phát triển như vậy, đang làm ăn tài năng như vậy, bỗng đùng một cái, khi biến cố đó xảy ra thì tất cả doanh thu của cô hoàn toàn mất hết. Đã có những lần cô chỉ còn 2 đô la trong tài khoản thôi. Và cô đã sống bằng một cách là cả điện cũng không có tiền đóng, nước không có tiền đóng, phải cắt điện, cắt nước, và sống với một cái thân hình bệnh hoạn như vậy, tủi nhục và mặc cảm như vậy. Những người thân trong gia đình quá đau khổ về cái việc này của cô như vậy, mà cũng rất là tức. Bởi vì người mẹ đã bao nhiêu lần can ngăn con đừng bao giờ làm như vậy mà cô không có chịu. Bởi vì cô ức những người đẹp hơn cô cảm thấy ai đẹp hơn là ức, ai đẹp hơn là ức. Cô có một sự ganh tị ghê gớm như vậy. Cho nên các vị thấy Đức Phật dạy chúng ta cái lòng ganh tị đố kỵ đó là một cái tội, sẽ đem đến chúng ta mất phước và chúng ta sẽ đau khổ bằng con đường này. Dịp khác chúng ta bàn ngay cái chỗ này. Tôi trở lại vấn đề. Cuối cùng rồi, cô chấp nhận để thay đổi bằng cách rút những chất silicon ra khỏi trong cơ thể. Và cô nhờ một chị bác sĩ chuyên thẩm mỹ trải qua tiếp tục 5 lần thẩm mỹ cho cô nữa. Và bác sĩ hôm nay mới nhìn ra được một gương mặt tương đối so với lúc cô bệnh hoạn, chứ không phải là tương đối so với cái thời nguyên thủy của cô. Và hôm nay cô không dám cho bác sĩ tiếp tục, bởi vì bác sĩ thẩm mỹ nghĩ là ít nhất 3 lần phẫu thuật nữa cô mới có thể là tương đối hơn một chút. Nhưng cô cảm thấy quá sợ. Bây giờ cô cảm thấy quá sợ rồi. Bây giờ cô nhìn không ra cô, nhưng mà cô cảm thấy bằng lòng với những gương mặt chính dày của mình rồi. Và điều đó cô đã nói lên với những người trên thế giới. Chính chỗ tôi không hài lòng với những gì tôi có. Tôi ghen tị với những người khác hơn mình một cách vô lý. Cho nên tôi phải chấp nhận những thế này. Và sau này tôi minh họa lên cái điều đó cho các vị thấy một cái điều gì. Nhưng ở đây tôi muốn suy nghĩ. Các vị có một gương mặt khả ái. Các vị đã diễm phúc hơn hàng mấy chục triệu người trên thế giới này. Thậm chí hàng mấy tỷ người trên thế giới này. Các vị đã không có bằng lòng với những điều đó. Các vị làm như vậy là các vị thấy rằng những người người ta xấu hơn mình, hoặc là quyền người ta tủi nhục đến cỡ nào. Hoặc là những người nhiều khi có một gương mặt không được khả ái mà cũng không có tiền để làm điều đó thì sao? Hoặc có những người có tiền mà không thể làm được thì sao? Trong khi chúng ta xem một hình thù tốt đẹp mà chúng ta làm như vậy, chúng ta làm tổn thương và mình nhìn lại, mình đã làm xúc phạm và đau khổ biết bao nhiêu người thấp kém hơn mình về nhan sắc. Như vậy chúng ta đã làm một cái điều này, mặc dù chúng ta có tiền, chúng ta thích, chúng ta có quyền, chúng ta sửa cái gì đó trên gương mặt chúng ta, đây là điều hoàn toàn được tôn trọng chứ không ai nói. Nhưng bằng cái nhìn của Phật Pháp, nếu chúng ta cảm thấy chúng ta làm điều đó để hơn ai đó, chúng ta còn thua kém cái gì đó, thì chúng ta hãy xem rằng biết bao nhiêu tỷ người trên thế giới này, người ta tàn tật, khiếm khuyết, khiếm đủ thứ trên cuộc đời này, người ta sẽ như thế nào khi con người của mình được như vậy mà còn đòi như vậy. Tất cả những việc làm đó, nếu có lương tâm chúng ta suy nghĩ lại ngay chỗ này, quan trọng lắm đó. Mình đừng thấy một việc làm mình có tiền mình muốn làm gì làm. Xin thưa thật đúng các vị, không có ai có quyền nói các vị. Các vị sửa 100 lần cũng không ai dám nói nữa. Ai dám nói không? Ai dám bắt bỏ tù không? Chúng ta đâu có sai gì đâu. Chúng ta có quyền. Đó là một dịch vụ. Thật sự chúng ta có quyền làm. Và cơ thể này của chúng ta. Nhưng các vị là người học Phật, suy nghĩ lại một chút. Có những cái chúng ta thấy chúng ta rất tuyệt vời và rất hạnh phúc trong những cái chúng ta đang làm. Nghiệp duyên chúng ta như vậy, gia đình chúng ta như vậy, cha mẹ sinh ra chúng ta như vậy. Nếu không có mức độ quá đáng thì chúng ta hãy trân trọng giữ gìn. Nếu chúng ta cảm thấy gì không khả ái mà quá đáng thì điều đó các vị nên làm, bởi vì nó gây cho chúng ta một mặc cảm. Còn nếu làm để sánh với người khác, phải hơn người khác, phải tuyệt vời hơn, phải tuyệt vời tất cả nhất trên cuộc đời này. Trên cuộc đời có ai bao giờ nhất trên cuộc đời này không? Hoa hậu nhất trên cuộc đời này chưa? Xin thưa thật với các vị, hoa hậu là tại vì người ta chấm với một tiêu chuẩn nào đó thôi. Chứ tôi biết rằng còn rất nhiều người hơn hoa hậu nhiều về mặt sắc diện. Thật tình là như vậy. Ngày xưa các vị có nhớ cái câu chuyện nhỏ nhỏ mà chúng ta đọc là Bạch Tiết và Bảy Chú Lùn không? Nhớ cái bà phù thủy không? Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta. Phải không? Cho nên cái gương thần đó, nó sau đó nó nói gì? Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay sao? Bạch Tiết muôn phần đẹp hơn. Cái câu này sốc lắm đó. Và cũng chính cái câu này bả mới trở nên ác như vậy đó các vị. Sở dĩ bả trở thành một danh nghĩa phù thủy, trở thành một danh nghĩa ác, là vì có một con người hơn bả. Nhưng trên cuộc đời này có bao giờ chúng ta tuyệt đối chưa? Không có là tuyệt đối, chỉ là tương đối. Vậy không biết trân trọng những gì hạnh phúc đang có nơi chính mình, mà chúng ta đánh bỏ những gì mình đang có, chúng ta làm mình mất ăn, mất ngủ, khổ sở bằng những cái đó, là do chúng ta thiếu hiểu biết và thiếu thông minh. Và nói khác hơn nữa là vì chúng ta chưa học Phật Pháp, cho nên chúng ta chưa biết phải làm gì. Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật có dạy mấy câu tương đối thấm thía như thế này. Bằng văn án Đức Phật nói là: đa dục phi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Trong bốn mấy câu này trong kinh Bát Đại Nhân Giác, điều thứ hai nếu các vị từng đọc các vị nhớ, đa dục vi khổ, thì ở trong cái câu này mang nghĩa dịch ra là con người do ham muốn nhiều mà đem đến đau khổ, sanh tử bì lao, sanh đi tử lại nhọc nhằn, tùng tham dục khởi, tất cả những sự khổ sở nhọc nhằn sanh tử này đều xuất phát từ lòng tham dục của chúng ta. Thiểu dục vô vi, ít ham muốn, biết đủ, biết an nhàn, thân tâm tự tại là thân tâm được an lạc nhẹ nhàng tự tại. Đây là cái bài kinh Đức Phật dạy. Như vậy trong cái nội dung của bài kinh này, chúng ta thấy tất cả đừng nhìn người khác, hãy nhìn chính mình đi. Khi chúng ta đau khổ một điều gì đó, có phải rằng chúng ta ước mơ cái điều gì đó không được chúng ta khổ không? Chúng ta sánh không được với người cái gì đó chúng ta khổ không? Dường như tất cả những điều này là do khát khao, ước vọng, ước muốn của chúng ta mà nó sanh ra cho chúng ta phải khổ đau và đày đọa bản thân mình cả. Có những người quá đầy đủ, quá sung túc mà vẫn than với cuộc đời đau khổ. Cho nên tôi vừa nói chuyện rồi với tất cả các vị, có một số vị tìm đến tôi nói như thế này: trên cuộc đời chúng ta hơn nhau không phải là nhà này lầu 8 tầng, 10 tầng, nhà kia có 1 tầng, chưa phải là hơn nhau cái chỗ đó đâu. Nó hơn nhau ở chỗ là con người nào có an lạc và đừng đày đọa mình nhất trên cuộc đời này là hơn nhau chỗ đó. Anh nhà lầu 8 tầng mà anh đày đọa anh suốt đời suốt kiếp, anh khổ tâm suốt đời suốt kiếp. Tôi không có tầng nào chân mà tôi ăn ngày 2 bữa khoai khoai, tôi làm việc khoai khoai, ai hơn ai? Anh làm anh để vàng lại cả đống, anh có mang theo được ở xuống địa ngục anh hối lộ với mấy quỷ quỷ diêm vương không? Tất cả chúng ta đôi khi chúng ta làm không biết để làm gì, tìm ra cho giữ không biết để làm gì, ôm vào cho giữ không biết để làm gì, nhưng mà cứ gom hoài gom hoài gom hoài, đau khổ hoài, ăn ngủ không được với mấy cái mỡ mới vô tri này, đau cũng hoài, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, cái ghế mình ngồi sợ lung lay, tất cả đủ thứ hết mà không biết gom để làm gì, mà đời xài không có được nhiêu chứ, gom 100 lượng vàng xài đời chưa được chỉ nữa mà cứ gom hoài vô trong đó, chết cái bỏ lại trời, có phải vậy không? Trong khi một người này sống rất bình thường nhưng mà người ta có một đời sống an lạc, có nghĩa là người ta biết đủ, ta biết đủ với những gì người ta đang có, và người ta biết đủ ở đây không mang cái nghĩa là tiêu cực. Người ta biết rằng khi con người mình không có khả năng hơn nữa và khi những hoàn cảnh không cho phép mình hơn nữa thì người ta sẽ bằng lòng ở mức đó mà không giận hờn, không đau khổ, không quán trách, không ghen tuông, không đố kỵ. Ngay cái điều này rất là quan trọng. Vì vậy cho nên chính cái chỗ này, nếu chúng ta học Phật những cái điều này, chúng ta sẽ thấy rằng mình sẽ an lạc khi là mình biết đủ. Mình biết đủ, nhưng mà cái câu nói thì rất dễ, mà tất cả chúng ta ở trên đời, nói chung trong cái hội trường này, có ai biết đủ chưa? Đưa tay lên coi. Gật gật đầu nãy giờ mà không ai đưa tay hết trơn. Một cánh tay nào đưa lên tôi cảm thấy chúc mừng cánh tay đó. Nhiều cánh tay đưa lên là tối đêm nay ngủ ngon. Mà nếu vắng hơi về chắc tối đêm nay sẽ ngủ không được quá. Cảm thấy đời còn nhiều đau khổ. Mà thực tế nó là như vậy mà. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, hạnh phúc là những điều không khó tìm. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không có đạt được là vì sao vậy? Chúng ta không bằng lòng với chính mình. Mà thực tế nó là như vậy mà. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, hạnh phúc là những điều không khó tìm. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không có đạt được là vì sao vậy? Chúng ta không bằng lòng với chính mình. Những mẫu chuyện chúng ta vừa kể với các vị vừa rồi là cái gì? Nếu một cô ca sĩ Hàn Quốc đó cảm thấy bằng lòng với chính mình, cô đó có khổ như vậy không? Chẳng những cô không khổ mà cô làm ra được rất nhiều tiền để cô có thể giúp đỡ có hàng ngàn người trên thế giới này nữa. Còn chính cái chỗ ghen tị không bằng lòng với chính mình thì đưa đến một hoàn cảnh cả bản thân mình giúp đỡ cũng không nổi nữa. Cho nên không khéo lòng tham sẽ che mờ lý trí. Lòng tham sẽ làm chúng ta đau khổ. Cái cách chúng ta không biết an hưởng với chính những gì sở hữu của mình sẽ làm mình đau khổ. Và điều đó người ta mới nói rằng con người luôn luôn lúc nào cũng đứng núi này trong núi nọ. Và người chúng ta là vậy. Mình đi ra đường đây, tôi thấy chị hạnh phúc hơn tôi ạ. Nhưng mà bà kia bà thấy mình sao? Mình hạnh phúc hơn bà. Ông này đấy, anh hạnh phúc hơn tôi Nhưng mà người kia cũng thấy ông này hạnh phúc hơn. Cái sự hạnh phúc ở đây do chúng ta tưởng tượng. Khi chúng ta không nghe ai than giảng kể gì trên, các vị cảm thấy người đã hạnh phúc. Giống như nãy giờ tôi đâu có khóc đâu, các vị nghĩ chắc tôi hạnh phúc lắm không? Tôi có những đau khổ riêng mà tại tôi chưa thấu lộ, đúng không? Cái đó là sự thật đó các vị. Nếu tôi còn quá nhiều tham, đủ thứ tham, thì tôi cũng có những đau khổ riêng. Quá chăng là bây giờ nếu mà tôi kể cái lòng tham tôi ra, tôi thấy kỳ quá, mắc cỡ quá, đúng không? Thì tôi cũng thuộc về cái dạng mà đứng núi này trong núi nọ đó. À, tôi cũng nghĩ này sướng dân. Cho nên thường thường người ta nói một câu làm sao, con cá trong lờ thì thấy muốn ra mà con cá ngoài lờ thấy muốn vô á, ý vậy đó. À, đó là như vậy, có nghĩa là đại khái là các vị hiểu nôm na là như vậy đi. À, là có nghĩa là người này đứng núi này trong núi nọ, người này thấy người kia hạnh phúc hơn, người nọ thấy người nọ hạnh phúc hơn. Lúc các vị đau khổ quá, các vị nghĩ có môn vô chùa làm giống tôi là sướng, phải không? Nhưng có những lúc tôi nghĩ cũng cảm thấy thỉnh thoảng, tôi nghĩ đối với các vị thỉnh thoảng có xe chạy chiều chiều vòng vòng chơi cũng sướng vậy, phải không? Thành ra đôi khi có những cái mà tương đối, quan trọng nhất là chúng ta phải nhận diện ra được chính mình và bằng lòng với chính mình thì chúng ta cảm thấy tuyệt vời chỗ này. Cho nên ngày xưa có một cái sự kiện mà Thượng Đế không biết giải quyết làm sao, đó là giữa hai người. Một ông này là một thương gia giàu có và một ông kia là chủ một tiệm trà nghèo nàn. Một hôm một ông thương gia giàu có sau một những cuộc làm ăn lớn mệt mỏi trên thương trường, và ông ta mới đi tìm thư nhàn ở trong các vùng quê, và tình cờ ông ta ghé một quán trà. Và ông ta cảm thấy rằng khi vào một quán trà tương đối vắng khách, và ông ta thấy cái ông bán trà nằm kẻo kẹt trên giọng đó để đưa hay hãy ở trong cái quán trà nghèo của mình. Ông cảm thấy một vùng quê thanh vắng và một con người sống tự do tự tại, thậm chí tới ngủ không cần đóng cửa nữa cũng chả sao. Ông ta tự nhiên ông ta ngưỡng mộ cái cuộc đời của ông bán trà này quá. Và sau đó ông mới kêu tách trà ông uống. Và ông mới hỏi cái ông bán trà này đời anh sống như thế nào. Thì ông bán trà này ông mới kể cuộc đời của ông. Ông nói là mặc dầu tôi thì cũng chẳng làm ra tiền nhiều, nhưng mà tôi sống rất là thoải mái, an nhàn, một ngày hai bữa cơm, không ai làm phiền tôi, không gì tất cả. Có khách tôi bán, không có khách tôi nằm chơi, tôi đọc thơ, tôi ngắm trăng. Thậm chí nhà gấp tôi nắm trăng cũng được. Ví dụ vậy. Thì lúc đó đó, thì ông thương gia này nè, ông thấy ông ngưỡng mộ quá, ông mới nhớ lại mình. Trời ơi, mình là quá ư là phiền toái trên thương trường thế này thế khác, vân vân như vậy. Ước gì mình được sống một cái cuộc sống thanh nhàn như ông này mình hạnh phúc biết mấy. Tại sao trời bất công như vậy, đày đọa mình để sống làm chi mà khổ sở như thế này. Rồi ông bán trà đó mới hỏi ông thương gia, vậy cuộc đời ông như thế nào? Thì ông thương gia ông mới đưa ra là cuộc đời ông là ông dốc bao nhiêu tiền trong tiệc rượu nè, ông uống nào là rượu này rượu kia, ông ngủ từng là khách sạn 5 sao 10 sao nè, ông đã từng đánh bài casino như thế nào, ông từng là thế này thế khác, ông đi khắp nơi tiền bạc, ông làm ăn hàng đóng vân vân. Ông bán trà này ông mới nói là sao trời bất công vậy? Sao không cho tôi một cuộc sống giống giống ông này, tại sao để cho tôi cuộc sống vậy, tôi cảm thấy rằng tẻ nhạt quá trời vậy. Thì ông thương gia ông thấy trời bất công sao ông cho ông giống cuộc sống giống ông này. Ông này ông non nguyện rủa lệnh Thượng Đế, nói ông Thượng Đế bất công sao ông cho ông giống cuộc đời của ông này. Hai người bày tỏ tôi đều ngưỡng mộ anh hết, phải không? Ông thương gia nói là tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống của anh. Ông bán trà này ông nói là tôi cũng rất ngưỡng mộ cuộc sống của anh. Và điều gì xảy ra? Một ngày nọ, tất cả hai ông đều cùng có mặt một lượt, không hẹn mà cùng có mặt một lượt trước mặt Thượng Đế. Thượng Đế nói, hai người đi đâu? Cái ông thương gia ông nói trước, ông nói Thượng Đế bất công. Tại sao Thượng Đế sanh ra tôi làm cho cuộc đời tôi đau khổ vậy? Hàng ngày tôi phải thế này, thế khác, tôi làm lụng đối diện với thương trường, mệt mỏi này kia kia nọ. Sao không cho tôi một cuộc sống thanh nhàn như ông này? Rồi ông kia nói, Thượng Đế cũng bất công, tại sao cho tôi một cuộc sống khổ sở vậy? Đó. Tôi đóng tẻ nhạt vậy, lặng lẽ, buồn tẻ, cái nhu cầu tiêu thụ gì không có gì hết trơn trọi. Thì lúc đó Thượng Đế mới nói, vậy hai người muốn như thế nào? Thì hai ông cùng nói một lượt, tôi muốn như ông này. Thì ông thương gia ông nói, tôi muốn giống ông này, có nghĩa là ai? Là cái ông bán trà, phải không? Ông chủ quán trà. Ông chủ quán trà nói, tôi muốn như ông này. Có nghĩa là ai? Là ông muốn làm thương gia. Thượng Đế mới cười một cái, Thượng Đế nói chuyện này dễ thôi, hai người sẽ đổi vị trí cho nhau tức khắc. Liền tức khắc ông thương gia trở thành ông chủ quán trà, và ông chủ quán trà liền tức khắc trở thành ông thương gia. Điều gì xảy ra? Các vị cho tôi câu trả lời. Hả? Và điều đó các vị biết điều gì xảy ra? Cùng một lúc, cùng một ngày, chính hai người này không hẹn mà gặp trước Thượng Đế. Tiếp tục. Và ông bán trà, ông mới nói là Thượng Đế ơi, tôi không muốn làm thương gia nữa. Tôi không thể chịu nổi với cái sự gạt gẫm lường gạt trên thương trường như thế này. Tôi không thể chịu nổi với những mùi rượu nặc nồng mà hàng ngày buộc tôi phải làm như thế này để khác. Tôi không thể chấp nhận được cuộc sống này. Hãy trả cho tôi cuộc sống lại từ ban đầu. Và ông thương gia kia, bây giờ ông là ông quán trà đó, ông cũng nói Thượng Đế hãy trả tôi lại cuộc sống cũ đi. Tôi không thể chấp nhận nổi với cuộc sống tẻ nhạt như thế này, vắng vẻ tẻ nhạt buồn thiêu như thế này, vân vân tất cả. Hai ông cùng đòi trả lời vị trí cũ của mình như vậy. Qua câu chuyện này, các vị thấy tôi kể chuyện thần thoại phải không? Đúng là câu chuyện không có thật. Nhưng mà người ta muốn nói điều gì? Chúng ta không bằng lòng với thực tế, và chúng ta không biết vị trí của mình đang thích nghi. Các vị thấy điều này vô cùng nguy hiểm. Nếu chúng ta quá tham vọng ở một mức độ vượt quá khả năng và hiểu biết của mình, các vị sẽ thấy tai họa sẽ đến với các vị cho mà xem. Các vị đừng nên nghĩ rằng người này là giàu có, người này là giáo sư, người này lãnh đạo, người này giám đốc. Chúng ta ước gì chúng ta được như vậy. Nhưng mà đưa vô các vị vị trí đó, coi các vị chịu nổi hay không. Các vị nhìn thấy Tổng thống Obama đi đó. Các vị cứ nghĩ nếu trong cuộc đời các vị làm được ông Obama hiện giờ đó, các vị nghĩ sướng lắm. Các vị nào dám sướng không? Các vị làm thử xem. Các vị có nhớ cái thời của ông Tổng thống Bush không? Từ một con người trẻ trung như vậy làm tổng thống chưa đầy năm, tóc bạc trắng hết trơn. Sướng không? Các vị không cảm thấy cái nỗi khổ trong đó? Xin thưa các vị, tất cả chúng ta nếu không thừa nhận cái thực chất của mình, không thừa nhận cái gì mình sẵn có, mà đi đeo đuổi mong cầu với những gì ngoài tầm tay và khả năng của mình, chúng ta tự đày đọa và làm khổ mình đó. Chúng ta nên nhớ như vậy. Chúng ta phải tự tồn tại và thích nghi với những gì trong khả năng tương đối của mình mới được. Các vị đừng nghĩ đơn giản như vậy. Cho nên ngày xưa Khổng Tử có nói một câu rất là tuyệt vời. Khổng Tử nói là ở đời có ba cái việc nguy. Cái việc nguy thứ nhất là tài kém mà chức cao, đó là việc nguy thứ nhất. Cái việc nguy thứ hai là công nhỏ mà lộc lớn. Cái việc nguy thứ ba đó là đức ác mà ân nhiều. Ba cái việc này là việc quy, cái việc này là tai họa, là cổ lụy sẽ đem đến những người đó. Các vị thấy tài kém chức cao khổ không? Bây giờ tôi dốt nè, mà tôi lên tự nhiên ta bầu tôi làm giáo sư hoặc hiệu trưởng, tôi biết làm gì vợ? Có phải không? Không lẽ bây giờ tôi làm hiệu trưởng tôi ra tôi dạy nó đi đá khung với bác bu ly, phải không? Cái khả năng tôi không có đủ hiệu trưởng mà bắt tôi lên làm hiệu trưởng thì phải vậy chứ làm sao? Đó. Thật sự khả năng của tôi chỉ có điều tôi chỉ dạy được người gõ mõ tụng kinh thôi. Thì tôi không thể làm được cái kia được. Cho nên tài kém mà chức cao là cái chỗ này. Tức là thực lực mình không có, mà vì mình tham vọng, mình muốn mình có địa vị đó. Mình thấy người ta như vậy ngon quá nghe. Ở đó cái người này thích, người kia đón, người nọ hầu đó. Đến đây là người này giới thiệu hiệu trưởng đồ này kia ngon lành nha. Hay là giới thiệu giám đốc rồi mình thấy khoái quá. Làm được không mới là quan trọng. Nếu chúng ta được một cương vị đó, được không? Khả năng, phước đức và tất cả tâm đức ở trong đó có được không? Đây là quan trọng. Cho nên những người tham vọng mà để có đạt được tất cả những cái đó, dầu có đi chăng nữa đang xây lầu trên cát. Có đi chăng đổ dở rất là mau. Cho nên nếu chúng ta không đủ tài năng mà chúng ta chiếm một địa vị cao là tai họa cho bản thân mình, đồng thời là nỗi khổ của những người phía dưới. Ở đây là các vị nên nhớ kỹ. Sống một cuộc đời chỉ làm khổ cho người khác, chỉ phục vụ cho tham vọng của mình là con người thiếu đức, thiếu tâm đức, thiếu lương tâm, thiếu suy nghĩ, và không bao giờ biết tự nhận ra chính mình, rất là nguy hiểm. Cái nghĩa của tài kém mà chức cao. Thứ hai, công nhỏ mà lộc lớn. Cái này nếu mà chúng ta làm cho một ai đó không có nhiều, nhưng mà chúng ta nhận lại một sự hậu hỷ, ở đây là phải coi chừng. Hậu hỷ này nó sẽ có một cái hậu quả như thế nào? Nó có tương xứng với cái công mình chưa? Tất cả những điều này phải kiểm soát lại một cách rất là kỹ. Đừng thấy người ta là mình làm ít mà mình hưởng cái công cho nhiều. Mình nghĩ là hạnh phúc lắm, ngon lành lắm. Làm không có nhiều mà ăn cho nhiều. Cái này rất nguy hiểm các vị. Các vị phải trả cho một ngày nào đó cái giá của nó đắt lắm chứ không phải đơn giản đâu. Không có đơn giản như chúng ta từng nghĩ đâu. Cho nên có một số người, nhất là những cái người ở dưới quê nè, những trẻ trẻ mà đi lên thành phố nè, chúng ta được một hai cái điều ban tặng, lời khen, lời chơ, rồi cho chúng ta một vài cái gì đó, chúng ta thấy sộp gì đó, quan niệm như vậy, sập bẫy mà không hay. Tất cả những cái đó chúng ta thấy, đó là nói chuyện nhỏ, còn chuyện lớn còn nhiều thứ khác nữa. Và thứ ba nữa là đức ác mà ân nhiều. Tại sao vậy? Nhiều khi mình sống không có đức, mình tàn ác, mình đè bẹp người ta, mình sống hung tợn, mà được ân nhiều có nghĩa là ai cũng sợ mình. Có nghĩa là các vị phải thấy rằng, được rồi, mày đương thời đó, nhưng mà mày xuống một cái rồi mày sẽ biết, kiến ăn cá thì có ngày cá cũng ăn kiến cho mà xem. Các vị có nhớ cái bộ mà vở kịch Nghiêu Sọt hết không? Quan Nguyện từng đánh chùm sò như thế nào không? Rồi có những lúc cũng chùm sò cũng quất lại chứ đâu có thua đâu, phải không? Cái nghĩa đó, đức ác mà ân nhiều là có nghĩa gì như vậy? Chúng ta không làm được việc tốt, chúng ta ỷ thị vào những gì chúng ta có được, ỷ thị vào cha, vào mẹ, vào quyền lực tạm thời chúng ta có được, chúng ta sống thất nhân thất đức với trên cuộc đời này, nhưng mà người ta vẫn im lặng cúi đầu trước mình là vì mình còn có thế lực. Nhưng mà mình sống thiếu đức rồi, khi mà thế lực mình hết đi, cuộc đời mình nắm quyền lực hoài không? Nhiệm kỳ của 4 năm thôi nghe, nhớ là như vậy. Thành ra ở đây chúng ta nhớ thấy rằng tất cả những người trên cuộc đời này phải thấy rằng giàu có, địa vị, tất cả cái nào cũng vô thường cả. Nếu chúng ta thiếu đức độ, thiếu lương tâm trong nghề nghiệp, trong cái những gì mình đang có, tất cả những cái đó mình sẽ thâu ngắn thời gian tận hưởng của mình. Càng làm nhiều chừng nào, càng cái bày tỏ cái sự kiêu ngạo hay là thế này thế khác lớn chừng nào, thì khoảng cách hạnh phúc và có được càng ngắn chừng đấy. Đây là một cuộc sống hết sức là chúng ta phải để ý. Thành ra những cái gì mà chúng ta thấy rằng sống thực với lương tâm, chế đạo đức, với những gì mà bằng trái tim, bằng hiểu biết của chúng ta, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc đang có mặt một cách rất là đích thực, rất là chân xác. Chúng ta nhớ là chỗ này là như vậy. Thành ra khi các vị nhớ, khi mà tôi đọc một cái câu chuyện minh họa cho các vị thấy cái điều mà chúng ta không bằng lòng với thực tế, chúng ta sẽ làm khổ mình như thế nào, thì có một cái câu chuyện nữa trong một cái đó là hai con hổ nó nói chuyện với nhau. Tôi nhớ trong câu chuyện có nêu lên là hai con hổ nó như vậy, là một con hổ rừng và một con hổ ở trong chuồng. Con hổ trong chuồng thì cứ được nuôi ngày ba bữa đầy đủ, không làm gì hết, cứ đi loanh quanh rồi tới bữa là ăn. Con hổ ở trong rừng vất vả hơn chút, phải tự mình đi kiếm mồi, tức là phải tự mình cào thế này thế khác để tìm ra để săn mồi nuôi bản thân mình. Thì một hôm hai con nó tình cờ nó gặp nhau, tức là cái con ở trong rừng nó đến gần bên cái con hổ được nuôi trong chuồng. Nó nói với con hổ trong chuồng rằng, nó là anh sướng quá, cuộc đời của anh một ngày có ba bữa sẵn để người ta nuôi anh như vậy, anh rất là sung sướng. Còn tôi rất là khổ, tôi muốn ăn một cái con gì đó tôi phải gượt cả buổi cả giờ như vậy để tôi bắt được một con, rất là vất vả mà tôi phải tự nuôi tôi thôi. Ngược lại cái con hổ trong chuồng nó mới nói, anh sướng hơn tôi á, anh á mặc dầu như vậy mà anh rất là tự do, anh muốn đi đèo này non nọ, suối kia rừng nọ, anh muốn đi rất là thoải mái. Trong đời tôi ngày ba bữa mà tôi giam lỏng ở trong này không được đi đâu hết. Cho nên cái con hổ ở trong chuồng nó lại ngưỡng mộ cái con hổ ở ngoài chuồng, con hổ ngoài chuồng nó ngưỡng mộ cái con hổ ở trong chuồng. Và sau đó hai con mới mặc cả với nhau là thôi vậy là tôi với anh cùng đổi vị trí. Và tiếp tục hai cái con hổ này nó đổi vị trí với nhau. Thời gian sau hai con chết queo trên. Đố các vị tại sao chết? Hả? Bởi vì hai con hổ này khi mà nó đổi vị trí nhau á, con hổ mà ngoài rừng quen rồi đó, bây giờ đưa nó vô trong chuồng, nó buồn bực quá nó chết. Con hổ trong chuồng đưa ra bên ngoài không biết săn mồi, đói chết. cái chỗ này người ta nói đơn giản hai con hổ, nhưng mà người ta cho mình một bài học lớn lắm. Cho nên các vị hãy thấy rằng, nhìn lại chính mình đi, nhìn lại những gì xung quanh mình đi. Ở đây những gia đình tôi thấy phần nhiều có những gia đình rất là hạnh phúc, nhưng mà không biết hạnh phúc xung quanh mình, không biết hạnh phúc từ những người chồng, những người vợ của mình, thì mình lại bỏ hạnh phúc này đi tìm những hạnh phúc khác để nô lệ tình ái một cái cách không đúng nghĩa, thì chúng ta bỏ đi một hạnh phúc vô cùng lớn lao. Chúng ta thường thường chúng ta thấy cái khác, những bóng sắc khác, những cái ngoài khác, chúng ta cứ hình dung rằng những cái đó tuyệt vời hơn người mình đang sống. Nhưng mà thật sự các vị có tuyệt vời hơn không? Tuyệt vời trong cách chúng ta tưởng tượng hay tuyệt vời bằng cái thật? Cho nên chính có một cái vị vừa rồi đến gặp tôi, ông nói rằng sau 6 năm ly hôn và bây giờ ông nan nỉ với người vợ để sống trở lại. Và khi được tha thứ rồi, ông nói một câu với những người bạn mà đang hư thân mất nết á, hay là những người bạn có những hoàn cảnh thiếu khác á, ông nói này anh hay là này em, trên cuộc đời không ai tuyệt vời hơn vợ của chính mình. Ông nói một câu như vậy. Và tất cả chúng ta, nếu mà chúng ta rơi vào trường hợp đó, chúng ta nghĩ sao? Chúng ta đã đánh mất tất cả một thời gian 6 năm như vậy để làm đau khổ cho đôi bên. Như vậy để chúng ta có được một bài học này là chúng ta phải tốn hao 6 năm như vậy, đáng thương như vậy. Như vậy thì ở đây tất cả chúng ta đều phải là, nếu bất cứ một ai biết trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có, và mình biết được rằng mình là như vậy, duyên mình như vậy, nồi nào thì dung lấy như vậy như vậy. Nếu mà chúng ta nghĩ được những cái gì mình đã từng hy sinh và đồng cam cộng khổ với nhau trong cả quá trình của cuộc sống, xin thưa với các vị, không làm đau khổ cho ai hết bằng những cái mà chúng ta suy nghĩ tưởng tượng của mình, thì tôi nghĩ tất cả các gia đình chúng ta không đổ vỡ một cách đáng tiếc như vậy đâu. Có nhiều gia đình đổ vỡ làm cho nhiều người vô cùng thương tiếc. Người ta tiếc rằng, người ta nói là ước gì tôi được như anh, hay là ước gì tôi được như chị, mà tôi cảm thấy rằng tôi muốn được như vậy suốt đời tôi còn không được. Anh chị có được như vậy, đi là đi tìm những cái khác, núi này trong núi nọ, để làm đau khổ cho nhau như vậy. Chúng ta không thể thích nghi được với thế này thế khác. Chúng ta là một con hổ chuồng thì chúng ta phải sống trong cái đời sống thích nghi với ở chuồng. Chúng ta sống con hổ rừng thì chúng ta phải thích nghi với đời sống của con hổ ở rừng. Chúng ta phải tùy hoàn cảnh, môi trường, điều kiện mà chúng ta phải bằng lòng với những gì mình đang có. Đó. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ có những người phụ nữ mà than những câu cũng rất là dễ thương, là chàng ơi phụ thiếp làm chi, thiếp là cơm nguội đỡ khi đói lòng. Nhưng mà nói câu vậy giống như than thân trách phận quá. Anh ăn gì cho đã đi, chừng nào anh đói anh không có gì ăn, anh ăn về mấy hạt cơm nguội này xí vậy, tội cho mình quá. Chúng ta phải thấy giá trị của một nắm khi đói bằng một gói khi no, để chúng ta phải biết trân trọng những sự hy sinh của những người từng hy sinh cho mình. Nếu mình từng nghĩ đến một cái điều gì đó để đánh mất hạnh phúc thực tế này, thì mình hãy nghĩ lên cả một quá trình dài mình đã từng cống hiến, chia sẻ và dấn thân như thế nào. Vậy mà có những người dám đan tâm vì một cái gì đó, vì một cái núi nào cao hơn đó, chúng ta cứ tưởng tượng đó, chúng ta dám đan tâm để từ bỏ, cho dầu người này đang đau khổ, đang vật vã, đang khóc lóc. Câu chuyện mới hôm qua đây, không xa. Cô này có một đứa con là 20 tuổi, đang học đại học năm thứ 2, và một đứa là bao nhiêu tuổi đó mà đang học lớp 5. Người chồng một năm qua đã ngoại tình với người khác, cho nên vì ngoại tình người khác cho anh di dệ, anh quyết lòng anh ly dị với cô này. Và vì khi ly dị thì gia tài phải chia hai, cho nên ông ta nghĩ rằng đứa con này 20 tuổi nó sẽ có quyền can dự trong tài sản, phải không? Khi đứa con dị thành niên thì có sự chu cấp, còn đã từ 18 tuổi trở lên thì tài sản này nếu có chia là chia đồng đều với tất cả những thành viên được chứng nhận là đã tuổi trưởng thành. Vì vậy ông ta sợ ví dụ như căn nhà 500 triệu mà bây giờ chia ra làm ba thì ông còn là ít quá. Ông đang tâm ông làm một cái cách hơn nữa là ông làm giấy từ đứa con này, có nghĩa là đứa con này ông không thừa nhận, để ông nghĩ rằng khi ông chia gia sản này ông sẽ chia làm hai giữa ông và vợ thôi. Cô này quá đau khổ, cô mới năn nỉ như thế này. Cô nói anh có vợ lẽ thì chuyện của anh, em không can thiệp, nhưng hãy để lại ngôi nhà để em nuôi con cho nó học đến nơi đến chốn. Còn việc đó anh cái gì đó em không bàn, không can thiệp, không trách móc anh đâu. Nhưng mà ông này dứt khoát không là không. Rồi cô mới đau khổ quá, cô không biết giải quyết thế nào. Cô chạy vô cô gặp tôi, cô tưởng tượng tôi là giống như tòa án để giải quyết hôn nhân ly dị vậy. Xin thưa với các vị, nghe những câu chuyện đó tôi mới nói cô yên tâm, không có tòa án nào để giải quyết vấn đề đó, tài sản chia hai đâu mà cô sợ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà nãy giống như tôi nói với các vị, đau khổ làm chi với những người không còn lương tâm với chính mình. Hãy đau khổ với những người nào từng hy sinh, chia sẻ, chịu khương, chịu khó với mình. Hãy đau khổ và có thể cô chết thân vì người đó cũng được. Bây giờ đối với một người như vậy, cô than khóc được lợi ích gì? Cô than khóc nó còn đã nương nữa, nó còn cảm thấy rằng nó làm điều đó là hợp lý nữa. Cho nên ở đây chỉ có một điều duy nhất là khi họ đã quyết định, họ đang tâm như vậy, cô hãy tự chấp nhận một cách khẳng định là quyết định một cách bình thản. Và sự giãn này thật sự khi ra tòa, đứa con cô đã trên 18 tuổi rồi, thì có khả năng là chia ra là mỗi một người một phần như vậy. Thì nếu con cô theo cô sẽ giữ phần này. Và nếu đứa con vị thành niên này thì ai nuôi người đó chu cấp. Cô nuôi thì ổng chu cấp, ổng nuôi cô chu cấp. Vậy thì ở phương diện này cô cứ yên tâm. Cô nói là nếu bây giờ bán nhà ra con mua không đủ nhà khác, rồi làm sao con cái có chỗ ăn học. Tôi hỏi cô đang làm nghề gì, cô nói là con đang nhờ được một cái người chị giúp đỡ là bán chợ giải, bán một sạp giải. Thì tôi nói là cô bán cô có thể nuôi sống được không? Cô nói nuôi sống được. Tôi nói cô yên tâm, tạm thời bây giờ căn nhà này 500 triệu chia ra là làm ba lần. Cho nên ở đây nếu mà đứa con này theo cô sẽ được hai phần, đề này đó chắc chắn. Nhưng có một điều, đừng suy nghĩ đến căn nhà mà hãy thuê một căn nhà ở đi, một căn nhà bình thường thôi, hãy thuê ở. Tiền bạc này có được hãy dồn vào làm ăn, một vài ba năm sau cô hãy mua căn nhà khác, cái đó không có muộn. Cho nên bây giờ cô hãy cứu lấy bản thân cô, cứu lấy một gia đình, cứu lấy sự học của các con. Còn cái việc đó cô đừng đau khổ để đánh mất mình. Và nếu mình chết đi hay mình bệnh tật đi thì các đứa con này nguy hiểm mà cả bản thân mình cứu cũng không được. Sau lời thuyết phục này cô tỉnh dậy, cô cảm thấy rằng cô tin tưởng và cô nghĩ rằng cô có khả năng để sống được với những điều này. Tôi ở đây là tôi chia sẻ bằng những cái hiểu biết của riêng tôi như vậy thôi, nhưng mà tôi nói bằng tận đáy lòng là như vậy. Bởi vì tôi thấy rằng những người như vậy đau khổ chẳng có ích gì. Nếu ba tôi chết, má tôi chết, tôi khóc có thể chết đi được, người ta còn thương tiếc, người ta còn cảm thấy có ý nghĩa. Và sự chết này của tôi cũng cảm thấy có ý nghĩa. Còn nếu đã như vậy không có ý nghĩa gì hết. Cho nên ở đây chúng ta là một người làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ gì thế nào đó, chúng ta làm sao sống trong một cuộc đời để người khác hiểu và trân trọng một chút. Chúng ta sống một cách hưởng thụ ích kỷ như vậy mà chúng ta không cần biết đến dư luận hay là những cái tốt cái xấu của người khác là cái gì. Thậm chí chúng ta không được hiểu Phật pháp cho nên không biết ngày mai mình là cái gì nữa. Như vậy để là cái gì? Hạnh phúc có được này đánh mất đi, mai này đến người khác khi thấy mình hết tiền đá đít quay trở về với cái người thương mình cũ á. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta phần lớn mắc phải chỗ này nhiều lắm. Nhưng nếu chúng ta có tu học, chúng ta biết nhìn nhận hạnh phúc đích thực trong tầm tay, thì lúc đó các vị sẽ bớt nỗi đau khổ này hơn và chúng ta thấy có giá trị thực hơn. Cho nên phần lớn tôi nói với tất cả các vị trên cuộc đời, phần lớn chúng ta không học Phật là chúng ta nuốt hạnh phúc chứ không phải tận hưởng hạnh phúc. Tại sao tôi nói vậy? Các vị đố, các vị cho tôi được câu trả lời. Tôi nói các vị đang ngốn và nuốt hạnh phúc chứ không phải tận hưởng hạnh phúc. Để tôi kể cái câu chuyện nhỏ này là các vị biết câu trả lời liền. Tôi nhớ một điểm rất ngắn mình, như tôi có giảng ở đâu đây hay gì rồi, hay trong bài giảng nào đó. Tôi có nhớ là Tề Thiên nè, Bát Giới nè, Sa Tăng nè, ba người đi ăn cắp nhân sâm, nhớ không? Biết ra liền phải không? Khi mà được ba trái nhân sâm trong tay đó, chia mỗi người một trái thì Bát Giới làm gì? Bỏ vô nuốt trọng. Có phải không? Thì ăn cũng hết trái nhân sâm đó, có ai ăn cũng mất của mình miếng nào. Nhưng mà uống hết một trái rồi, Tề Thiên với Sa Tăng đang ăn, cái Bát Giới làm gì? Về gậy lại, em miếng coi. Tề Thiên lúc đó nói là của Bát Giới ăn rồi. Còn Sa Tăng nói của sư huynh ăn rồi. Còn này của hai người ta là em ta ăn. Nói nãy nuốt không biết gì chứ. Cái đoạn rất nhỏ nhưng mà cho chúng ta một bài học rất lớn. Lớn ở chỗ nào? Nếu chúng ta không khéo, chúng ta là người nuốt trọng những hạnh phúc mình
chúng ta nuốt trọng để phục vụ lòng tham của mình, tham danh, tham tài, tham sắc, tham dục, tham tất cả đủ thứ, tham mà dồn vô mà không biết để làm cái gì và không hiểu được ý nghĩa của nó là cái gì, dồn vô càng nhiều càng bệnh tật, chứ không có ý nghĩa gì hết. Còn những người người ta hiểu được, người ta không có dồn như mình, mặc dầu đâu có ai ăn của mình đâu, một cái trái nhân sâm mỗi người trái ai ăn hết thôi chứ, nhưng mà ai khi mình nuốt vô một cái mình nuốt cái tọt cái mất tiêu. Đó. Thì mình ở trên cuộc đời cũng vậy, những cái không khéo mình ngốn hạnh phúc mình bằng cách đó, mình không biết những hạnh phúc đang có là cái gì. Và như vậy cái cơn khát về hạnh phúc, cơn khát để phục vụ cho nô lệ của tham dục, của tham tài, tham sắc vân vân, nó cứ thôi thúc chúng ta hoài mà không biết để làm gì và không hiểu được nó là cái gì hết à. Có những người thấy ăn rất nhiều nhưng mà được trả là bao nhiêu, đây là cái câu chỗ này. Cho nên nếu những người không có tu tập, không có hiểu biết, không có trân trọng những gì mình đang có, thì tất cả chúng ta là như một chư bát giới nuốt cái trái nhân sâm. Còn chúng ta có tu tập, chúng ta hiểu biết, chúng ta biết trân trọng những gì mình đang có với chính mình, thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng cuộc sống bằng chính những cái lương tâm đạo đức và suy nghĩ đúng đắn của mình, thì mình tận hưởng hạnh phúc. Dầu ăn một miếng vẫn biết trái nhân sâm nó là cái gì. Còn có người ăn cả trái mà không hiểu nó là cái gì. Ở đây là các vị thấy như vậy. Trên nguyên tắc cuộc đời, phần lớn chúng ta nếu có một triết lý sống như thế này thì tuyệt vời lắm. Đó, cho nên á, có một cái câu danh ngôn họ nói là chúng ta luôn mơ mộng những cái bông hồng diễm ảo nơi chân trời xa thẳm mà không biết tận hưởng những bông hoa kề bên cửa sổ. Lo nhìn xa không à, ổ gà phía trước không dòm, dòm con đường trước sập ổ gà té. Phải không? Chúng ta phải cẩn thận, phải nhìn, hay là tất cả chúng ta thấy cái gì, mơ mộng những cái gì xa xôi. Hạnh phúc là những cái trong tầm tay có được. Hạnh phúc là đôi bàn tay này, hạnh phúc là đôi mắt này, hạnh phúc là người thương này, hạnh phúc là người biết hy sinh này, hạnh phúc là một đứa con này. Tất cả những cái đó có mà không bao giờ biết nhận. Để chúng ta làm tan nát hết, khi tan nát rồi hối hận. Là một con người ai nói mình chưa bao giờ hối hận đâu. Xin thưa các vị, trong đời chúng ta ai cũng có hối hận việc này việc khác. Hối hận về hiếu thảo, hối hận về đạo đức, hối hận về gia đình, hối hận về tài sản, hối hận về địa vị. Tất cả những lúc có những lúc chúng ta không khéo, chúng ta cứ tiếc rẻ và hối hận mãi mãi hoài. Giống như hồi nãy cô ca sĩ Hàn Quốc, đến khi như vậy rồi mới hối hận, ước gì tôi như ngày xưa. Chỉ là như ngày xưa thôi đã bằng lòng. Như vậy khi lúc đó có quá muộn lắm không? Cho nên hạnh phúc mà chúng ta không biết trân trọng giữ gìn theo góc độ của một con người đang có, chúng ta đánh mất như chơi. Và khi đánh mất rồi thì khó mà kiếm lại được lắm tất cả các vị. Và chúng ta nên nhớ một điều, đừng bao giờ cố ôm giữ những cái không thuộc về của mình. Đây là điều quan trọng. Có những người cứ nghĩ rằng tham thế này, tham thế kia, tham thế nọ, mà cái đó không phải của mình, mà mình cố ôm, cố giữ. Xin thưa các vị, không bao giờ giữ được điều đó đâu. Cho nên ở đây chúng ta có suy nghĩ với một điều là chúng ta hãy giữ những gì trong tầm tay và giữ những gì đang có. Cái gì nó là của mình thì suốt đời nó sẽ là sở hữu của mình. Cái gì nó không là của mình, cố ôm giữ, càng ôm giữ chừng nào nó càng dễ sức mất khung chừng đó. Cái này là nó như vậy. Cho nên đừng để khổ đau với những cái nó không thuộc về của mình rồi tiếc rẻ để làm gì. Nếu nó là của mình thì yên phận mà giữ gìn một cách thanh thản, bình an. Đây là cần nên nhớ. Tôi nhớ tôi đọc trong quyển Hòa Tặng Cuộc Sống có một câu chuyện rất là hay ở điểm này. Đó là một cái câu chuyện mà nói về một đôi chim. Cô này đi vào rừng để dạo, thì cô ta thấy một ổ chim rớt xuống đất và trong đó nó có hai con chim con. Cô ta thấy thương quá cho nên cô ta mới đem về nuôi. Khi cô đem về, cô săn sóc, chăm sóc, đến một ngày nào đó con chim nó lớn lên, nó đủ lông đủ cánh và lúc đó nó biết bay. Cô suy nghĩ rằng, cô nói là bây giờ cô muốn trả nó trở về rừng. Như vậy giam lỏng cuộc đời của nó thấy tội nghiệp quá, cho nên bây giờ cô quyết lòng, cô mở lòng ra để cô trả. Nhưng mà khi lúc mà cô vừa lấy cái lòng lên cô mở ra đó, thì con chim đầu tiên nó bay ra, thì cô tiếc tự nhiên bay ra cái ý niệm là muốn mở ra cho nó bay. Mà khi nó bay á thì tự nhiên mình thấy tiếc, cho nên cô mới vồ hai tay cô chụp lại. Khi cô chụp lại chắc quá cho nên là khi mà cô mở ra cái sao chết quèo à. cô muốn giữ nó lại mà nó chết queo. Còn một con ở trong lòng, cô thấy cô hối hận quá. Cô thấy vì cô vô ý cái chuyện này quá. Cô chỉ muốn rằng cô rất là thương, cho nên cô muốn giữ nó lại bên mình thôi. Nhưng mà không ngờ chính cái cô giữ lại nó chết. Thì lần này cô quyết tâm cô thả, để mong rằng đừng hối hận nữa. Cô thả ra bằng một cách là cô mở lòng cho nó vờn cánh nó cứ bay. Nhưng mà ngược lại một điều rất là lạ kỳ. Khi con chim này vừa bay qua một vòng quay trở lại đáp trên vai cô. Và cô có thể cô thả nó cho nó bay đi nữa, nó cũng quay lại đáp trên vai cô. Và điều đó muốn nói lên cái gì? Cái gì không phải của mình, cố giữ cũng vậy. Cố giữ như một xác chết của một con chim. Mà cái gì nó là sở hữu và sở thuộc của mình, thì mình có buông ra đó, nó cũng là của mình mà thôi, không có mất. Xin thưa với các vị, chính vì chỗ đó, cho nên trong triết lý Phật giáo đưa cho chúng ta một cái sống như thế nào. Nếu chúng ta tìm được hạnh phúc đích thực trên cuộc đời, sống mà hy sinh cho người khác á, một cách đúng nghĩa, chúng ta rất là hạnh phúc, rất là an lạc, rất là tự tại. Càng sống cho chính mình, càng tham dục cho chính mình, càng dùa vào cho chính mình càng nhiều, cuộc đời chúng ta cảm thấy vô vị và cảm thấy lúc nào cũng sợ hãi và mất mát. Chúng ta thấy sống trong khủng loạn, mệt mỏi với những cái khát khao của mình. Xin thưa với các vị, trên cuộc đời những người có hạnh phúc là những người biết sống vì người khác. Những người thật sự đem cái bản thân của mình sống vì người khác, ví dụ cha mẹ biết sống hy sinh cho con cái, người ta cảm thấy hạnh phúc khi con cái được cái gì đó. Con cái biết sống vì cha mẹ để làm nên cho sự nghiệp cha mẹ thì cảm thấy hạnh phúc cái gì đó. Người chồng biết hy sinh cho người vợ sẽ cảm thấy hạnh phúc với sự hy sinh của mình đó. Người vợ biết phục vụ, biết lo lắng tất cả, hy sinh cho chồng thì xứng đáng với những gì và cảm thấy hạnh phúc với sự hy sinh đó. Trên cuộc đời, một người giám đốc làm đúng nghĩa với lương tâm, hy sinh cho tất cả các nhân viên vì sự nghiệp, vì công việc chung, cảm thấy hạnh phúc với cái gì đó. Người lãnh đạo đất nước vân vân, nó đều là như vậy. Nếu tất cả mọi người này khi đứng vào một cương vị nào đó không có một hy sinh trong cái khả năng tối thiểu của chính mình, người đó không bao giờ tìm ra được hạnh phúc đích thực. Và hạnh phúc chân thật lúc nào cũng có sự ban cho. Sự ban cho của chúng ta, các vị nên nhớ, ban tặng không bao giờ mất đi. Chúng ta cảm thấy rằng khi ban tặng chúng ta là mất đi hay là thiệt thòi hay là cái này cái kia. Xin thưa các vị, cuộc đời không bao giờ thiệt thòi với những cái như vậy. Cho nên ở đây, nếu mà sống đúng nghĩa, sống tốt, thì tất cả những cuộc sống của chúng ta cứ ban cho với vị trí của chính mình đang là. Chứ không phải nói là ban cho có nghĩa là ôm hốt hết ra cho tất cả. Sống với tất cả chúng ta không bao giờ hưởng thụ một cách tận hưởng ích kỷ, hưởng thụ với một cách vô tội dạ, hưởng thụ với một cách không cần biết đến đau khổ người khác, không có kết quả tốt với bất cứ một cá nhân nào. Và không bao giờ tìm được một hạnh phúc trong những người mà sống với lương tâm như vậy. Cho nên á, có một câu danh ngôn người ta nói là hạnh phúc của những người giải thoát là hạnh phúc mang theo sự tự do và biểu hiện tự do. Còn hạnh phúc của những người không giải thoát là hạnh phúc mang theo sự ràng buộc. Đây là một cái câu rất là hay. Một con người sống rất tự do, sống vì người khác, sống không cần mình, nhưng tất cả mọi người vì mình mà mình không hay. Mà người này sống không cần người khác vì mình, mà cứ sống đúng nghĩa đi, người ta sẽ vì mình một cách đúng cách. Và tất cả những cái gì, những người mà sống giải thoát tự do, biểu hiện tự do, hạnh phúc của họ là cuộc sống rất tự do và thanh nhàn. Còn tất cả chúng ta khi có được hạnh phúc phần lớn, nếu không mang cái tính cách tự do và không mang cái tính cách giải thoát, thì hạnh phúc của chúng ta nó mang theo sự ràng buộc. Ràng buộc ở chỗ nào? Chúng ta có hạnh phúc với một chiếc xe, các vị có thấy bị ràng buộc bởi chiếc xe không? Chúng ta có hạnh phúc với một ngôi nhà mới, chúng ta có bị ràng buộc bởi ngôi nhà mới không? Chúng ta có hạnh phúc một bộ đồ mới, chúng ta có thấy bị ràng buộc không? Ví dụ bây giờ một anh nông dân, anh mặc một cái bộ đồ cũ, bộ đồ bình thường, anh đi đến bất cứ nơi nào, thậm chí ở dưới đất anh ngồi bẹp một cái, anh có ngại không? Nhưng mà lỡ các vị mặc một bộ đồ xịn thử coi, một đồ mới coi, kêu các vị ngồi bình thường dưới gạch về ra các vị còn ngại ngồi nữa. Còn thậm chí các vị ngồi các vị còn sợ nhăn nữa, có phải không? Chúng ta bị ràng buộc trong những cái đó. Nó cho nên nếu một con người tự do tự tại, hạnh phúc tuyệt vời nhất, hạnh phúc ở chỗ là có mà không để bị nó ràng buộc. Chúng ta còn cái này nữa, chúng ta có tất cả mà không để bị nô lệ và ràng buộc. Nó là sở hữu của ta với đúng nghĩa thôi. Với cái gì đó, có một căn nhà, có một xe hơi, có một cái gì đó là sở hữu, nhưng đừng để bị nó làm chúng ta đau khổ. đừng để bị vết trầy làm ta đau khổ, đừng để bị cái cũ làm ta đau khổ. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta không có hạnh phúc đích thực đâu các vị. Tôi nhớ tôi đã kể cho các vị nghe một câu chuyện năm xưa, đó là câu chuyện của ông già đang xử sự với một đẻ vì cái chiếc xe hơi của mình chưa? Tôi có nói là cái ông này có mua một cái chiếc xe du lịch mới mà để ở trong cái gara giữ xe của nhà ông. Thằng nhỏ này nó có 3-4 tuổi gì à, nó không có biết. Nó mới xách búa ra nó chơi cũng gắn mắt. Nó thấy cái chiếc xe của ba nó mới mua về cho nên cái lấy cái búa nó đập vô từng lỗ. Nó đâu có biết gì đâu. Nó thấy xe mới đã quá cứ đập. Ông già ở trong ra ông nghe gì anh ra ông thấy. Ông thấy con mình đang lấy búa đập chiếc xe mình lủng từng lỗ. Mốt vậy đó. Ông mới làm cái gì các vị biết không? Trong cơn quá ư là nóng. Tại vì mình mua chiếc xe mình quá cưng mà. Cho nên ra ông xách cái búa của nó đang cầm nó đè 10 ngón tay của nó xuống dần. Tức là giận quá mà mất khôn chứ không có gì chân á. Dần 10 ngón tay của con nhỏ như vậy. Sau khi dần xong ông mới tỉnh ra. Ông mới tỉnh ra, ông mới ôm đứa con ông chạy vô bệnh viện. Và vì ông dần quá mạnh cho nên nát 10 ngón tay này. 10 ngón tay này khi mà băng bó như vậy thì đứa con á nó ngồi một vài ngày sau đó nó bình thường lại, nó mới ngồi nó hỏi với cha nó. Nó nói thưa cha, chừng nào 10 ngón tay của con mọc lại ha cha? Nó hỏi rất là vô tư. Nó nghĩ rằng ngón tay này của nó sẽ mọc lại giống như cha nó hiện giờ đang có. Nó tưởng đâu nó là con còng chứ không phải là con người. Các vị thấy. Cho nên chúng ta nếu bị ràng buộc bởi một chiếc xe, chúng ta làm tan nát bởi một con người như vậy. Như vậy ở đây, sở hữu trên cuộc đời là có đó. Hạnh phúc có được ở chỗ là chúng ta biết tận dụng nó, biết làm chủ lấy chính nó, đừng để nó làm chủ với mình. Có tiền cũng hạnh phúc, có gia đình cũng hạnh phúc, có xe cộ, có tất cả nhu cầu cũng hạnh phúc. Nhưng quan trọng nhất, biết xài đúng nghĩa và biết làm chủ tất cả, thì tất cả những điều đó đều giúp cho chúng ta có hạnh phúc hết. Còn nếu chúng ta không có biết tận dụng những làm chủ những cái đó, mà chúng ta bị thôi thúc bởi cái sự đua tranh, bởi cái sự tham vọng, bởi tất cả những cái này cái khác, chúng ta có bao nhiêu chúng ta khổ bấy nhiêu. Ở đây là quan trọng nhất cái chỗ này. Cho nên á, ta có nói một cái câu này nữa mà tôi thấy cũng rất là hay, là giải thoát á là mang theo sự tự do và biểu hiện tự do. Hạnh phúc của những người không giải thoát thì hạnh phúc mang theo sự ràng buộc. Và ở chỗ này chúng tôi mới thấy như thế này. Cái câu ở này nó cho chúng ta một cái lý giải là trên cuộc đời này chúng ta không tìm ở bất cứ một nơi nào trên trái đất này được một mét vuông hạnh phúc như chúng ta tưởng hết. Chúng ta nên nhớ cái câu này quan trọng. Để kết thúc lại trong cái buổi nói chuyện hôm nay, không bao giờ chúng ta tìm được một nơi nào trên trái đất này một mét vuông để chúng ta có được hạnh phúc an lạc. Tất cả chúng ta có được hay không là tùy ý mỗi con người có đời sống tu tập và tự thích nghi để mình an lạc ở đâu đó. Chứ đừng tưởng tượng là ở đâu hạnh phúc cả. Không có một vị trí nào dành riêng cho chúng ta. Tôi đã từng nói với tất cả các vị rồi, trong cái bài giảng xin đừng làm khổ nhau, tôi có nói các vị một câu là sự thật tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nó là trái ớt. Bản chất của trái ớt là gì? Là cay. Nếu chúng ta biết thích nghi được với trái ớt này thì ăn cay mà sao? Nó ngon. Còn bằng không ăn cay mà đau khổ. Mà tất cả chúng ta phải ăn. Bởi vì sống trong cuộc đời này phải ăn. Ai cũng ăn hết á. Các vị cũng ăn mà tôi cũng ăn nữa đó. Tôi ăn cách khác, các vị ăn cách khác đó. Xin thưa các vị, tôi đã từng nói bản chất cuộc đời nó vốn là đau khổ. Nhưng mà cái người này an lạc hạnh phúc hơn không phải là cái người này ăn ớt, cái trái ớt nó may mắn nó ngọt. Không có. Vị ớt nó là cay. Nhưng mà người nào biết điêu luyện, biết thích nghi thì cũng trái ớt đó nó cay mà cay ngon. Còn không biết thích nghi, không biết điêu luyện thì cay đó mà đau khổ. Tất cả các vị, tôi mong rằng các vị ăn ớt mà nên hạnh phúc chứ đừng đau khổ. Đó. Và đây là tôi mong các vị như vậy. Vì các vị không thể tìm được một trái ớt ngọt trên cuộc đời này. Cũng như vậy, các vị trên cuộc đời này không thể tìm được một mét vuông nào mà các vị tưởng tượng nơi đó hoàn toàn hạnh phúc. Hạnh phúc đó là hạnh phúc trong ảo giác á, trong tưởng tượng á, trong thi ca á, chứ không có trên sự thật đâu. Cho nên có những người gì, tôi ước mơ một chân trời giá lạnh, một vì sao chơi trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn nỗi ưu phiền và những khổ buồn lo. Xin thưa các vị, không có chỗ nào cho ông trốn cái chỗ đó đó. Các vị trốn ở đâu thoát được cái bóng của mình? Không bao giờ. Cho nên quan trọng nhất là các vị sống trong đời này chỉ tự ý thức lấy chính mình, phải tự bằng lòng với chính mình, tự tìm hiểu Phật Pháp để chuyển hóa lấy chính mình, để tìm một cái hương vị với những cái hương vị mà trên đời ai cũng như thế thôi. Khác nhau ở chỗ thái độ của chúng ta về cách ứng xử với mỗi hoàn cảnh đó. Tôi mong rằng tất cả các vị Phật tử của chúng ta là một người học tu theo Phật Pháp, một người đã từng có kinh nghiệm trên cuộc đời. Hãy truyền dạy lại và tự thích nghi với chính bản thân mình để giúp cho mình có một đời sống an lạc hạnh phúc. Và hạnh phúc này thoát ra ngoài tội lỗi. Hạnh phúc này tránh được nhiều nhân quả khổ đau. Hạnh phúc này không phải gieo lên được bằng thù hận, bằng sự chà đạp người khác, bằng sự xoán đoạt, bằng sự tham vọng, bằng tất cả. Mà hãy dựng hạnh phúc lên bằng từ niệm bình an, bằng những ước mơ chân chính, bằng những đời sống thích nghi chân chính, đúng lẽ phải, đúng đạo đức và lương tâm con người. Nếu tất cả chúng ta hơn nhau ở chỗ đó thôi, ai biết hoàn thiện mình, thích nghi với mình, tốt đẹp, mình sẽ có đời sống an lạc hạnh phúc hơn. Chúng ta đừng so sánh ở chỗ là người khác, nhà giàu, nhà sang, nhà hèn, nhà gì. Đừng so sánh góc độ đó. Tôi đã nói từ ban đầu, hơn nhau ở chỗ có đời sống hạnh phúc an lạc nhiều hơn. Còn người kia nếu mà không khéo đời sống đài ải thì có sống trong nhà lầu 10 tầng cũng vậy thôi, cũng hơn được gì chúng ta. Bởi vì đâu có biết gì đâu mà hơn. Đó. Thành ra ở đây tôi mới nói với các vị một bài kệ vô cùng quan trọng hay trong một bài kinh Chân Hạnh Phúc của Phật dạy mà tôi còn nhớ, mà ở đây mang một triết lý sống tương đối cao hơn một chút, hạnh phúc tuyệt vời hơn một chút, nhưng nó cũng hàm ý giống như tôi chia sẻ với các vị vừa rồi. Lời kết cuối cùng trong bài kinh Chân Hạnh Phúc Đức Phật dạy là: tiếp xúc với thế gian, giữ lòng không xa ngã, không sầu nhiễm bình an, ấy là chân hạnh phúc. Đây là một bài của Đức Phật dạy. Đây là cái câu kết trong kinh Đức Phật dạy, đồng thời tôi cũng lấy tôi kết cho cái bài nói chuyện với các vị hôm nay. Có nghĩa là tất cả chúng ta sống trong thế gian, chúng ta chưa phải là một thánh nhân để sống trong trần đời mà không nhiễm, chưa thể sống được đời sống như một vị thánh. Nhưng nếu chúng ta sống với đúng cái vị trí lương tâm và lẽ phải, chúng ta sống đúng với cương vị đạo đức của một người Phật tử cần có, thì tôi nghĩ trần gian này nó cũng có hạnh phúc nho nhỏ để đắp bù cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không sống được như vậy thì suốt cuộc đời này, suốt trên thế gian này không tìm đâu được ra cho các vị một mét vuông để được hạnh phúc cả. Mong rằng tất cả các vị hãy tự làm hạnh phúc với chính mình và để tự có hạnh phúc an lạc trong hôm nay và mãi mãi về sau. Cái bài nói chuyện chúng tôi kết thúc tại đây. Phần còn lại tôi dành cho một thời gian ngắn. Tất cả các vị ở trong đây có những ai có những câu hỏi cần chia sẻ thì các vị cứ nêu lên để chúng tôi cùng chia sẻ với các vị. Thì một lời cuối cùng của chúng tôi là chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu để chú ý lắng nghe trong buổi giảng hôm nay, và chúng tôi xin được chia tay với các vị ngay trong giờ phút hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hưởng các bậc trên ở giảng sư, chúng tôi cùng toàn thể quý vị đang ở Phật tử và thời gian nói hai vừa qua hai tiếng cơ quan ngày không quản ngày ca sô ca hội gì ở nhà chùa Hòa Hạ ban bố cho chúng con những đơn đặt pháp hiểu vô cùng quý giáo. Chúng con những quý giáo của ngài và cái đó là hành trang cho những đường học Phật tương lai và cũng là học ăn ta mở ra hội cho thầy vô lượng an lạc vô lượng trí tuệ Phật thị di tầm nam mô a di đà phật. Con chào thầy, chúng con xin thỉnh nghe thầy đức chúng con mời toàn thể hội trường đứng lên để hồi hướng.
Amen.